đồ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý vị sư cô và kính bạch toàn thể Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Đạo tràng Hiền Như Tỉnh Thất của chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng bước chân của thầy Thượng Tọa Thích Đồng Thành. Xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn chào thầy. Thưa Thượng Tọa Thích Đồng Thành, ngài đến từ Việt Nam sáng nay và đặt bước chân đầu tiên đến Hiền Như Tỉnh Thất. Thầy đến đây để ban cho chúng ta những thời pháp nhũ. Và cũng như theo thường lệ thì xin giới thiệu đôi nét về thầy. Thầy là tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. Thầy là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Bình Định, tu viện Nguyên Thiều. Chắc chúng ta cũng biết tu viện Nguyên Thiều là một nơi cổ tử đào tạo nhiều tăng tài. Thì đôi nét sơ khởi về thầy, chắc quý vị cũng biết thầy là một bậc thầy khả kính. Và hôm nay chúng ta rất là hân hạnh một lần nữa được đón bước chân thầy trở về đây. Để thể hiện tấm lòng quý kính của thầy, chúng con sẽ có những đóa hoa tươi đẹp thành kính dâng lên cúng thầy. Xin mời các em dâng hoa lên cho thầy.
Như Đà Phật,
thầy cảm ơn con.
Tới hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2015, chúng tôi lần đầu tiên có nhân duyên về đây để chia sẻ Phật pháp đến các vị. Chúng tôi xin thành tâm tri ân sư cô trụ trì cùng chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi sáng cho đến bây giờ, khi đặt chân đến Tỉnh Thất Hiền Như, chúng tôi cảm thấy vô cùng hân hoan và rất là hạnh phúc, bởi vì nơi đây tràn ngập những cái tấm lòng rất là chân thành chí kính của những người Phật tử đối với quý thầy từ phương xa trở về để chia sẻ Phật pháp. Cho nên chúng tôi cảm thấy rất là vui trong buổi gặp gỡ hôm nay. Thưa quý vị, trong cái vấn đề tu học của người Phật tử thì chúng ta cố gắng làm sao mình tiếp cận giáo lý của Đức Phật để mình tìm hiểu những cái vấn đề mà từ căn bản cho đến chuyên sâu, từ đời thường cho đến tâm linh. Và mục đích của tất cả những sự tu học đó là phải hướng đến cái vấn đề là làm sao để cho cái đạo lộ giác ngộ giải thoát của mình nó ngày một được minh định rõ ràng và có một cái sự tiến bộ rõ rệt trên cái con đường tu học của chúng ta. Tối hôm nay chúng tôi chia sẻ một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rất cần thiết để chúng ta tường lãm và rút ra một số kinh nghiệm, từ đó áp dụng để làm sao thành tựu trên cái con đường tu học. Và đề tài tối hôm nay chia sẻ là cận tử nghiệp và thoại tướng vãng sanh. Thưa tất cả các vị, khi mình nói đến đạo Phật á, thì mình nói đến một cái triết lý, một cái hệ thống giáo lý rất là khoa học mà rất là sâu sắc, để bàn đến cái sự hiện hữu của con người trên thế giới này. Và tất cả các vị đã biết rằng sở dĩ chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, sở dĩ tất có sáu cõi luân hồi lục đạo của chúng sanh trên cuộc đời này, chánh báo và y báo, là bởi vì do cái tác động của biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nghiệp là cái động lực, là một yếu tố cực kỳ quan trọng, được xem là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên con người và thế giới, và điều khiển thế giới, sai sự thế giới, chi phối thế giới này. Theo quan điểm của đạo Phật thì chia làm bốn loại nghiệp, đó là tích lũy nghiệp, là cái nghiệp chúng ta đã hương tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Đời này sinh ra cho nên cái tích lũy nghiệp đó khiến cho chúng ta có những cái thói quen, có những cái chủng tử thiện ác. Nếu trong quá khứ mà chúng ta tích lũy những cái thiện nghiệp tốt, những cái thiện nghiệp lành, thì đời này sinh ra chúng ta trở thành một cái con người rộng lượng, từ bi, khả kính, thích làm việc thiện, muốn về chùa tu tập, giúp đỡ mọi người, làm việc phúc lợi xã hội cho tha nhân. Đó là những tích lũy nghiệp mà thiện, thuần thiện trong quá khứ. Có nhiều người, nhiều đứa bé mới sinh ra đó, nó thích về chùa lắm, và tụng kinh niệm Phật rất là nhanh, học chú Đại Bi, học kinh này kinh kia rất là lẹ. Bởi vì tích lũy nghiệp thiện trong đối với Phật Pháp trong nhiều đời đã có, cho nên đời này sinh ra rất là nhanh lẹ trên cái con đường tu học tâm linh. Còn có những Phật tử cũng siêng về chùa lắm, rất là tinh tấn tu học, nhưng mà học trước quên sau, học 10 quên 1, học 1 quên 0. Cho nên là cuối cùng thì không có được những cái kết quả như mình muốn. Tức là cái nhân duyên thiện, nhân duyên tốt nó không có được nhiều. Rồi những cái tích lũy nghiệp mà ác, xấu, tức là nó tạo nên cho chúng ta trong đời này những cái thói quen, những cái chủng tử xấu, những tập khí không tốt. Nhiều khi chúng ta sinh ra đó không ai dạy mà nói dối rất là giỏi, rồi ăn trộm rất là siêu, rồi sát sanh hại người rất là đẳng cấp. Cho nên đó, mình nghiệm từ đó mình biết cái tích lũy nghiệp trong quá khứ nó như thế nào. Loại nghiệp thứ hai chi phối đến cuộc sống chúng ta gọi là cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là cái nghiệp huân tập ngay trong cuộc đời này. Ví dụ như chúng ta thấy ngày xưa thời của Đức Phật thì đâu có internet, phải không? Đâu có nghiện game, đâu có nghiện game online, đâu có casino. Mà ngày nay chúng ta thấy những cái nghiệp này nó chỉ có trong cái thời hiện tại thôi. Cho nên nó huân tập chúng ta, cho nên cái vấn đề rượu, bia, thuốc lá, rồi cái vấn đề nghiện ngập, rồi những cái trò chơi, những cái sự thú vui trong cuộc đời này, nó làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Thì tập quán nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta sinh trong cái thời đại nào, trong cái quốc độ nào, trong cái nhân duyên nào, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời đại, quốc độ và nhân duyên đó. Nghiệp thứ ba gọi là cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì chia làm hai gọi loại, tức là cực trọng nghiệp thiện và cực trọng nghiệp ác. Cực trọng nghiệp thiện tức là trong đời này chúng ta là một người bình thường, nhưng mà khi chúng ta hiểu Phật Pháp, hiểu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta phát Bồ Đề Tâm, làm những việc lớn lao mà tưởng chừng như mình không thể nào làm được. Và những cái nghiệp mà thiện lớn lao, những cái sự phát tâm vĩ đại đó khiến cho chúng ta có thể chuyển được cái nghiệp của mình trong đời này từ xấu thành tốt, từ bình thường thành cao thượng. Cho nên cái cực trọng thiện nghiệp này là có nhiều vị trong đời này phát cái Bồ Đề Tâm, làm những cái việc rất là vĩ đại. Giống như các vị thấy Sư Bà Chứng Nghiêm ở tại Hội Từ Tế của Đài Loan, là một cái người đã phát khởi một cái cực trọng thiện nghiệp rất là vĩ đại, để cứu tới tế và giúp đỡ cho những người mà hoạn nạn, nghèo khổ, vô gia cư, bất hạnh và tai nạn trên cuộc đời này. Cho nên đó là cực trọng thiện nghiệp. Còn cực trọng ác nghiệp á, thì quý vị thấy trong đạo Phật thường nói đến năm tội là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Cho nên đây là không phải những cái nghiệp bình thường, mà đây là những cái nghiệp rất là nặng. Những cái tội lỗi nó rất là nghiêm trọng và khiến những cái vị này chắc chắn sau khi qua đời phải đọa vào cảnh giới địa ngục khổ đau. Đó là ba cái nghiệp đầu tiên. Và cái nghiệp thứ tư chúng ta thường nghe đến là cái cận tử nghiệp. Thì tối hôm nay chúng tôi sẽ phân tích về cái cận tử nghiệp, tiến trình qua đời của một cái mạng sống con người, và chúng ta có thể làm sao hỗ trợ cho cái người trong giây phút lâm chung đó đúng với tinh thần của đạo Phật, từ Phật giáo nguyên thủy của Ấn Độ và đến Phật giáo Đại Thừa sau này, để cho chúng ta khỏi bị lệch lạc trong cái những nhận thức xưa nay. Sở dĩ vì sao chúng tôi chia sẻ đề tài này là bởi vì ngày nay có nhiều Phật tử trong cái cách hành xử đối với người sắp lâm chung á, làm theo những cái suy nghĩ rất là lệch lạc, những cái quan điểm rất là sai lệch với tinh thần nguyên thủy của đạo Phật, khiến cho gây ra nhiều cái sự mê tín hiểu lầm đối với cái quan điểm của đạo Phật về vấn đề giúp đỡ cho người sắp lâm chung, thành ra tạo nên một cái làn sóng ảnh hưởng xấu đến Phật giáo chúng ta. Thưa quý vị, cái nghiệp thứ tư mà chúng ta nói đến đó là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp, cận tức là gần, tử tức là chết, tức là cái nghiệp mà tạo ra giây phút mà chúng ta sắp qua đời, sắp chết. Như vậy thì cái cận tử nghiệp nó có quan trọng như thế nào đối với một đời của con người? Trong kinh á, thường ví dụ cái cận tử nghiệp này giống như hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh đua ngựa. Quý vị thấy đua ngựa hoặc là đua xe, những cái vòng đầu thì sao không biết, anh chạy sao không biết, nhưng cái vòng cuối cùng là quyết định, phải không? Cho dù vòng đầu anh chạy cho nhanh, nhưng mà vòng cuối cùng bỗng nhiên xe nó hư, hoặc là cái con ngựa bị té què chân, thì nó cũng đến sau thôi. Còn mà cái con ngựa nó chạy sao không biết, cái người đua xe sao không biết, nhưng mà đến cái vòng cuối cùng á là cái vòng quyết định. Và cái vòng đó mà cái người đó mà đến đích sớm thì sẽ thành công và chiến thắng. Như vậy thì cận tử nghiệp được xem như là cái vòng cuối cùng của một cái cuộc đua ngựa hoặc là đua xe, thì nó sẽ quyết định cho chúng ta sẽ thành công hay là thất bại. Nếu như mà đến cái giây phút cuối cùng mà chúng ta giữ được cái con người trong chánh niệm, tức là chúng ta hướng cái cuộc đời của mình nó đúng đắn rồi á, thì cái cảnh giới tái sinh nó sẽ tốt. Còn giây phút cuối cùng mà có những cái trục trặc xảy ra, có những cái tham, cái sân, cái giận nó xảy ra đột ngột trước khi mình lâm chung á, thì ảnh hưởng rất xấu đến cái cảnh giới tái sanh của mình. Có một cái cô Phật tử này á, cổ là một người Phật tử thuần thành và thường về chùa tu tập lắm. Thì cổ có một cái nỗi khổ, đó là đứa con trai của mình. Đứa con trai này á, là nó bất hiếu, không nghe lời của người mẹ. Cho nên là cô ta rất là buồn và cô ta từ đứa con, không chịu nhận đó là con trai của mình. Thì khi mà cô ta bắt đầu hấp hối và sắp qua đời á, thì những cái người thân và Phật tử đến để hộ niệm, để cầu nguyện cho cô ta. Thì mọi chư tăng ni đang hộ niệm và cầu nguyện thì cái khuôn mặt cô ta rất là hoan hỷ, rất là tươi vui. Trong cái niềm tươi vui đó thì bỗng nhiên đứa con trai nghe tin mẹ mình sắp qua đời, cho nên trở về thăm. Và len vào đứng ngay cạnh giường của bà. Bất giác thì người mẹ mở mắt ra nhìn thấy đứa con trai bất hiếu, đứa con trai hư đốn trở về, bà nổi cái sân lên, bà tức giận lên. Lúc đó bà qua đời, cặp mắt nó trợn lên với một cái vẻ mặt đầy căm phẫn. Nếu như đứa con trai mà nó không xuất hiện ngay khi đó thì không có chuyện gì cả. Cho nên chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cận tử nghiệp là nó ảnh hưởng rất nguy hiểm đến cái cảnh giới tái sanh kế tiếp của chúng ta. Cái hình ảnh thứ hai, ẩn dụ thứ hai trong kinh thường đưa ra về cái trường hợp cận tử nghiệp là gì? Đó là một cái chuồng bò. Nếu như mà một cái người mà mở cái cửa chuồng bò cho đàn bò nó chạy ra đó, thì cái con bò nào mà để đứng gần cửa thì sao? Nó sẽ chạy ra trước. Gọi là cái cận tử nghiệp á, là nó đứng ngay cái cửa đó đó. Khi mà cái cánh cửa mà tái sanh sanh tử chuyển kiếp nó mở ra thì cận tử nghiệp á, tức là cái con bò mà nó đứng gần cửa đó, nó sẽ chạy ra trước. Thì con bò đó nó chạy ra trước thì cả đàn bò nó chạy theo. À, như vậy thì nếu mà cái cận tử nghiệp xấu thì con bò này nó dẫn đến cái nơi nguy hiểm, mà nếu mà cận tử nghiệp tốt thì con bò này nó dẫn đến cái nơi là an toàn, có cỏ ăn, không có thiếu thốn gì cả. Cho nên hình ảnh này để nhắc nhở chúng ta đối với cái vai trò của cận tử nghiệp. Nhưng mà trong cái vấn đề nói đến cận tử nghiệp á, thì chúng ta thấy một điều như thế này. Ba cái nghiệp đầu tiên, tức là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cực trọng nghiệp á, được gọi chung bằng một cái thuật ngữ gọi là thường nghiệp. Thường nghiệp tức là cái nghiệp chúng ta thường tạo ra hàng ngày. Còn cái nghiệp thứ tư gọi là cận tử nghiệp thì chia làm hai, gọi là thường nghiệp và cận tử nghiệp. Đôi khi á, nếu chúng ta trong khi sống á, mình tạo cái thường nghiệp tốt, tức là cái tích lũy nghiệp tốt, cái tập quán nghiệp tốt và cái cực trọng nghiệp tốt, thì khi cho dù cái người mà nuôi bò đó mở cửa chuồng bò ra, con bò mà cận tử nghiệp nó đứng nó ra trước, nó dẫn đàn bò đến cái nơi nguy hiểm, nhưng mà cái đàn bò này trong khi sống đã được huấn luyện rồi, đã được thuần hóa rồi, cho nên con bò kia nó không thể dẫn con bò này, dẫn đàn bò này, mà đàn bò này nó chủ động tìm đến cái nơi an toàn và buộc cái con bò đứng ngay cửa đó cũng phải theo đàn bò này. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tương quan giữa cái thường nghiệp và cận tử nghiệp ở chỗ là nếu như thường nghiệp mạnh hơn thì thường nghiệp nó sẽ dứt dẫn cho cảnh giới tái sinh, còn cận tử nghiệp trong giây phút đó bất chợt mà nó mạnh hơn thì nó ảnh hưởng đến cảnh giới tái sinh của chúng ta. Cho nên ở đây á, khi mình nói đến cái vấn đề mà cái cận tử nghiệp á, thì là một điều mà chúng ta phải chú ý, nghĩa là làm sao trong khi sống mình tu các ba cái nghiệp kia như thế nào, mình thực hiện ba cái nghiệp kia như ra làm sao để nó chi phối và nó ảnh hưởng tốt đến cái cận tử nghiệp. Còn nếu như á, mình không có để ý mà bất giác khi mà trước lâm chung mà cái cận tử nghiệp mà xấu nó khởi lên á, thì có thể đưa chúng ta đến sự tái sanh. Trong trường hợp này chúng ta thấy trường hợp của bà Mạc Lợi Phu Nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc. Mạc Lợi Phu Nhân, quý vị đọc trong kinh á, có kể lại cuộc đời của bà là một người Phật tử rất là mẫu mực, là người hiểu đạo lắm. Nhưng mà trước khi Mạc Lợi Phu Nhân qua đời á, thì một hôm bà đi tắm. Bà đi tắm thì bà có nuôi một con chó rất là khôn ngoan, rất là gần gũi. Thì bà vào trong phòng tắm thì con chó nó theo. Thì không hiểu vì sao giữa bà và con chó nó có một cái duyên gì đó, cái sự liếng ái, cho nên bà đã có những cái hành vi nó không tốt đẹp với con chó. Thì vua Ba Tư Nặc đứng trên cao nhìn xuống thấy cái hiện tượng đó, cho nên khi mà Mạc Lợi Phu Nhân mở cái cửa phòng tắm ra thì vua Ba Tư Nặc đến mà trách cứ và la mắng, cũng như có lời nặng đối với Mạc Lợi Phu Nhân. Mạc Lợi Phu Nhân lúc bấy giờ vì cái tự ái, vì cái bản ngã của mình, cho nên che giấu cái lỗi của mình mà lại mắng lại vua Ba Tư Nặc. Và vì cái sự che giấu, bao che mà những cái lỗi lầm của mình như thế, thì sau khi chết thì Mạc Lợi Phu Nhân bị đọa vào cảnh giới khổ đau. Thì thưa quý vị, thì khi mà Mạc Lợi Phu Nhân qua đời á, thì vua Ba Tư Nặc buồn lắm. Vua Ba Tư Nặc mới đến tịnh xá của Đức Phật, thưa với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, thì Mạc Lợi Phu Nhân sau khi qua đời bà đã sanh vào cảnh giới nào. Ngày đầu tiên Đức Phật không có trả lời. Đức Phật nói đến những cái chuyện gì đâu, Đức Phật nói tứ diệu đế bát chánh đạo, không trả lời. Lần thứ hai đến hỏi nữa, thì hôm nay đến hỏi Đức Phật cũng tránh né không trả lời, nói qua chuyện khác. Suốt 7 lần như thế, 7 ngày như thế Đức Phật không trả lời. Đến ngày thứ 8 ấy, khi mà vua Ba Tư Nặc cũng giữ cái ý nguyện là muốn biết cảnh giới tái sanh của Mạc Lợi Phu Nhân, thì vua đến hỏi thì Đức Phật mới trả lời rằng là Mạc Lợi Phu Nhân bây giờ đã sinh lên cõi trời. Thực sự trong 7 ngày qua đó, Mạc Lợi Phu Nhân tái sanh vào cõi địa ngục khổ đau. Nhưng mà trong 7 ngày qua, nếu như Đại Vương hỏi ta mà ta trả lời rằng là Mạc Lợi Phu Nhân tái sanh vào địa ngục, thì Đại Vương sẽ không còn tin Tam Bảo nữa, không còn tin chánh pháp. Bởi vì sao? Cả một người Phật tử mà cả đời tu tập như thế mà bây giờ qua đời lại sanh vào địa ngục, đó vào địa ngục. Cho nên Đại Vương sẽ thoái tâm, Đại Vương sẽ mất niềm tin nơi Tam Bảo. Nhưng mà do cái cận tử nghiệp của Mạc Lợi Phu Nhân trong giây phút trước lâm chung á, thì tạo cái nghiệp xấu ác, cho nên bà đọa trong địa ngục. Nhưng mà thời gian bao lâu? Chỉ có 7 ngày thôi. 7 ngày, và sau khi đó do cái phước tu tập cúng dường làm phước trong cuộc đời của mình á, gọi là cái thường nghiệp đó, Thì nhờ đó cho nên bà sau 7 ngày đó, bà ngày thứ 8 trở đi, bà được sanh lên cõi trời. Thì do đó quý vị thấy là cái tương quan rất là rõ giữa cái thường nghiệp và cái cộng tử nghiệp như thế. Và cái cộng tử nghiệp này nó rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Như vậy thì thưa quý vị, khi mình nói đến cái cộng tử nghiệp như thế thì mình phải nói đến một cái vấn đề mà Đạo Phật thường nói đến, đó là tại sao con người ta chết? Vì sao cái chết xảy ra đối với một con người? Trong kinh á, phân tích có 4 trường hợp mà cái chết xảy ra đối với một con người. Trường hợp thứ nhất là khi thọ mạng của người đó đã hết. Và Đức Phật ví dụ qua hình ảnh của một cái cây đèn có tim, có dầu, có bóng. Thì cái thọ mạng là ẩn dụ, ví dụ như cho dầu của cây đèn. Quý vị thấy cái đèn ngày xưa đó, nếu như còn hết dầu thì nó có cháy được không? Không. Cho nên khi thọ mạng của một người á, mà đã hết, tức là phước báu trong quá khứ về thọ mạng đã tạo được bao nhiêu, thì đời này người ấy chỉ hưởng thọ được bấy nhiêu tuổi thôi. Tức là khi dầu đã hết thì cái đèn cũng phải tắt. Nhưng mà ví dụ như trong cái thời đại ngày nay, tuổi thọ của chúng ta là trung bình từ 80 tuổi đến 100 tuổi phải không? Thì đa số chúng ta chỉ sống khoảng tuổi đó thôi. Nhưng có những trường hợp cá biệt là gì? Có những người sống đến 110 tuổi, 120 tuổi. Chẳng hạn như thời của Đức Phật, Ngài Bakula sống đến 160 tuổi. Bà Visakha sống 120 tuổi. Thì những cái trường hợp mà đặc biệt mà tuổi thọ cao như thế là bởi vì trong quá khứ đã tạo những cái nghiệp thuần thiện, đặc biệt gọi là cực trọng thiện nghiệp liên hệ đến tuổi thọ. Cho nên đời này sinh ra trong cái cộng nghiệp chung mà có những cái biệt nghiệp thù thắng hơn là tuổi thọ nó cao hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy là cái chết nó xảy ra đối với một con người khi mà gì? Phước báo về thọ mạng của người đó đã hết. Lý do thứ hai, cái chết xảy đến với chúng ta là bởi vì cái phước hỗ trợ nó hết. Cái phước hỗ trợ này, Đức Phật ví dụ như cho cái tim của cây đèn. Chẳng hạn như chúng ta, cái thọ mạng của mình là 80 năm, 80 tuổi. Nhưng mà cái phước hỗ trợ là trong khi sống này, chúng ta mà làm những cái việc phước thiện, làm những cái việc mà tốt đẹp, thì cái tuổi thọ của mình, cái nghiệp hỗ trợ đó nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của mình tăng lên. Còn trong khi sống với cái tuổi thọ của mình như thế, nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng cái tuổi thọ của mình được sống 80 năm, bây giờ mình đã 40 tuổi rồi, như vậy mình sẽ còn sống 40 năm nữa, cho nên tha hồ nhậu nhẹt, ăn uống chơi bời. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng tuổi thọ của mình còn sống 40 năm nữa, cho nên đua xe lạng lách rầm cũng chết, uống rượu uống bia đánh nhau cũng chết, cãi cọ nhau đâm nhau cũng chết. Cho nên cái phước hỗ trợ mà nó giảm nó bị tổn hại thì ảnh hưởng đến tuổi thọ và chúng ta cũng sẽ qua đời cho dù tuổi thọ còn. Cho nên có nhiều người ý lại rằng là mình còn trẻ, mình còn phước báu, mình có thể sống lâu không. Nếu chúng ta tạo cái phước hỗ trợ mà nó bị suy thoái, nó bị tổn hại thì chúng ta qua đời rất là sớm, trước khi tuổi thọ chấm dứt. Còn nếu trong cái đời sống mà chúng ta tạo cái phước hỗ trợ hoặc là cái nghiệp hỗ trợ nó thuần thiện á, thì sao? Dầu tuổi thọ mình ít nhưng mà nó tăng cái tuổi thọ mình lên. Giống như trong câu chuyện mà quý vị thấy trường hợp mà vị Sa Di á, mà ông thầy ông xem rằng là 7 ngày nữa sẽ chết, cho nên bảo về hãy từ biệt cha mẹ của con. Thì 7 ngày sau vị Sa Di quay lại thì không có qua đời, không chết. Thì ông thầy ông thắc mắc, thì ông hỏi, thì vị Sa Di mới trả lời rằng là trên đường con trở về nhà từ biệt đã cứu một đàn kiến, nó bị trôi theo cái dòng suối ở trên cái con núi đó, ngọn núi đó. Cho nên nhờ cứu chúng sanh như thế cho nên phước nghiệp hỗ trợ nó tăng trưởng, phước hỗ trợ nó tăng trưởng, cho nên tuổi thọ của vị Sa Di này được kéo dài. Cho nên chúng ta thấy cái lý do thứ hai mà một người qua đời, đó là cái nghiệp hỗ trợ hay là phước hỗ trợ nó chấm dứt, tức là cái tim nó hết. Lý do thứ ba, một người qua đời là bởi vì thọ mạng hết mà phước hỗ trợ cũng hết, nghiệp hỗ trợ cũng hết. Tức là dầu cũng hết mà tim nó cũng cháy hết rồi, cho nên ngọn đèn nó tắt. Trường hợp thứ tư mà một người qua đời là do cái gì? Do cái ngoại cảnh, là do cái cộng nghiệp, là do cái yếu tố bên ngoài. Giống như một cái đèn như thế này, dầu còn, tim còn, nhưng mà không có bóng. Không có bóng thì khi một cái cơn gió mạnh nó thổi qua sao? Đèn nó cũng bị tắt. Cho nên thưa quý vị, nếu như chúng ta còn có cái thọ mạng sống bao nhiêu năm đó, và chúng ta hàng ngày cũng làm phước, nhưng chúng ta đi chung trên một chuyến bay, nhưng mà cộng nghiệp của chuyến bay, của những người trên máy bay đó là xấu, và đến cái giây phút đó tử nạn, thì cho dù mình còn phước, mình còn tuổi thọ, mình còn thọ mạng, đi chung trên chuyến bay cùng cộng nghiệp đó thì sao? Cũng sẽ qua đời. Hoặc là quý vị thấy trường hợp mà động đất, sóng thần, hoặc là lục loại thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với một cái làng mạc, với một cái địa phương nào đó, thì có trong đó có những người có phước rất là lớn, tuổi thọ rất là cao, tu tập rất là tốt, làm việc thiện rất là nhiều. Nhưng bởi vì mình sống trong cái địa phận đó, trong khu vực đó, thì cộng nghiệp xấu chung với mọi người. Cho nên là do cái yếu tố môi trường đó nó tác động khiến cho người ấy cũng phải qua đời theo với người khác. Gọi là do cái yếu tố là môi trường bất ngờ, hoặc là những cái nghiệp ác trong quá khứ nó xảy ra một cách bất ngờ như thế. Cho nên đó, trường hợp bốn cái lý do mà cái chết nó xảy ra là chúng ta phải hiểu như thế. Như vậy thì đó, khi mà một cái sự lâm chung nó xảy ra đối với một con người, và giây phút lâm chung nó xảy đến đó, thì chúng ta làm gì đối với cái người mà sắp lâm chung đó? Trong kinh đó, diễn tả rất là rõ rằng là khi mà một người mà sắp lâm chung có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nghiệp trong đời quá khứ và trong đời hiện tại nó hiện ra trước mắt. Chẳng hạn như chúng ta thấy á, có nhiều người á, khi mà giây phút lâm chung trong khi sống á, người đó làm những việc thiện, tu tập, niệm Phật, tụng kinh, bái sám vân vân, thì khi mà giây phút lâm chung á, thì người ấy thấy những cái điều tốt đẹp lắm. Mình nhớ lại những cái điều mà hay, những cái điều tốt mình đã làm, và người ấy cảm thấy mãn nguyện. Mình đã sống những chuỗi ngày ý nghĩa rồi, mình đã làm những việc cao thượng rồi, mình đã tu tập tất cả những pháp lành rồi. Cho nên giây phút ấy thì cái nghiệp mình đã làm tốt đẹp đó nó hiện hữu cho chúng ta. Còn có những người mà khi mà làm việc ác á, thì giây phút lâm chung nhớ lại những việc của mình làm. Cho nên nó họ có thể là đau khổ, tuyệt vọng, uất ức, buồn phiền, và chính cái sự nhớ lại đó nó khiến cho người ấy bị tái sinh trong cảnh giới khổ đau. Có một cái câu chuyện về một vị tỳ kheo sống vào thời của Đức Phật Kassapa, là Đức Phật Ca Diếp. Ngài là một vị tỳ kheo tu hành tinh tấn giới luật lắm. Một hôm ngài đi trên cái dòng sông ấy, thì chẳng may có một cơn lũ bất ngờ và nước nó chảy rất là nhanh. Ngài đi trên cái chiếc bè đó thì bè nó muốn lật rồi. Thì trong cái sự nguy cấp đó thì ngài vội chụp một cái bó xả, cái bụi xả người ta trồng ở bên bờ sông ấy, thì cũng một ai trồng thì ngài không biết, chụp cái bụi xả đó để leo vào bờ. Nhưng mà nước nó chảy mạnh quá cho nên bứt luôn cái bụi xả đó, tức là bụi xả nó bị nhổ đi luôn, và ngài trôi trên cái dòng sông đó. Nhưng mà may mắn quá thì ngài biết bơi giỏi, cho nên cuối cùng ngài đã bơi được vào bờ. Thì khi mà ngài sống còn và ngài lên bờ thì ngài trong lòng ngài áy náy, là bởi vì hồi nãy trong cái sự nguy khốn đó mình đã ăn trộm một bó xả của một cái người không biết tên. Quý vị thấy nhiều vị tỳ kheo tu hành đó, rất là kỹ, giữ giới rất là nghiêm minh. Một bó xả của người ta trồng mà mình không đến xin đó, mình không xin mà nhổ đó, cho dù mình hoàn cảnh của mình sao không biết, nhưng mà của người ta trồng mà mình lấy, tức là thuộc vào phạm vào cái giới ăn trộm. Thì cái chuyện đó nó xảy ra trong khoảnh khắc đó, đến khi giây phút lâm chung của vị tỳ kheo này bỗng nhiên nhớ đến cái giây phút mà ăn trộm bó xả đó, nhổ bó xả mà không xin phép chủ nhân đó, thì một cái niệm buồn phiền ưu tư dằn vặt khởi lên, vị ấy tái sinh vào loài rồng. Nhưng mà do cái phước trong cuộc đời này là một vị tỳ kheo đã tu tập nhiều cái pháp lành, cho nên làm Long Vương, là vua của loài rồng. Từ làm vua của loài rồng, từ thời Phật Ca Diếp đến thời Phật Thích Ca, thì gặp được Đức Phật Thích Ca mới khai ngộ cho cái vị Long Vương này. Quý vị thấy, khi mà cái nghiệp trong giây phút lâm chung á, mà chúng ta làm á, mà chúng ta nhớ đến những cái việc mà mình làm, nếu mình làm thiện nhiều, mình nhớ đến điều thiện thì sanh về cõi lành, mà chợt nhớ đến những điều ác làm cho cái tâm hồn, cái tâm lý của mình dằn vặt, thì có thể đưa đến cảnh giới tái sanh đau khổ. Cho nên cái trường hợp thứ nhất xảy ra là khi mà một người sắp lâm chung, thì những cái nghiệp lành, nghiệp dữ trong khi sống đời hiện tại và đời quá khứ nó sẽ xuất hiện và nó tác động đến cảnh giới tái sinh. Trường hợp thứ hai gọi là nghiệp tướng. Nghiệp tướng tức là cái tướng của nghiệp nó sẽ xuất hiện trong cái tâm thức của người sắp lâm chung đó. Tức là nếu mà cái tướng nghiệp lành á, thì người ấy thấy là chùa, thấy tháp, thấy chuông, thấy mỏ, thấy ngửi mùi thơm, thấy hoa, thấy những cái hào quang rực rỡ. Còn mà cái tướng của nghiệp xấu á, nó xuất hiện á, thì người ấy thấy là dao mát, súng đạn, rồi vũ khí vân vân, những cái vật dụng làm tổn hại đến cái sinh mạng của chúng sanh. Cho nên cái tướng của nghiệp hiện ra lúc đó thì người ấy sẽ cảm nhận được những cái hình tướng tốt hay là xấu, thì báo hiệu đến cái cảnh giới tái sanh của người đó. Trường hợp thứ ba là khi mà một người sắp lâm chung, nếu cái nghiệp thiện ác không hiện ra, nếu cái tướng của nghiệp thiện ác không hiện ra, thì cái cảnh giới tái sanh sắp tới sẽ hiện ra. Và trong kinh diễn tả rất là rõ, nếu như mà cái người sắp lâm chung đó mà thấy có từ trên trời một cỗ xe ngựa bảy con, rồi các vị thiên nam thiên nữ với y phục trang nghiêm từ cõi trên trời xuống, thì báo hiệu vị ấy sanh về cõi trời. Nếu mà cái người sắp lâm chung ấy thấy một cái cảnh giới gọi là cái vách màu đỏ và cái bào thai của người mẹ, thì người ấy sanh về cái cõi người. Nếu mà sắp lâm chung thấy một cái cảnh chiến tranh đạn lạc, đánh nhau hơn thua hận thù xảy ra, thì sanh về cõi Atula. Nếu mà sắp lâm chung thấy một cái thế giới toàn là những cái loài động vật súc sanh, thì báo hiệu sẽ sanh về cảnh giới của súc sanh. Mà nếu thấy cái núi rừng đồng không mông quạnh, đen tối rồi lạnh nhạt thê lương, thì sanh về cõi ngạ quỷ khổ đau. Như vậy những cái thú tướng đó, những cái cảnh giới đó hiện ra, thì khiến cho cái vị ấy sẽ hướng đến cái cảnh giới tái sanh tương ứng đó, tốt hay là xấu. Đây là những cái trải nghiệm, đây là những cái lời, những cái điều mà Đức Phật đã dạy, mà được ghi lại trong kinh sách, nhất là trong các cái bộ luận của các vị tổ sư ngày xưa tại Ấn Độ. Và thưa quý vị rằng là cái cảnh giới tái sanh và cái tâm trạng của người lâm chung đó nó biểu hiện qua ở đâu? Biểu hiện qua cái khuôn mặt, biểu hiện qua lời nói. Nếu như cái thoại tướng vãng sanh nó biểu hiện qua cái khuôn mặt của người đó, ví dụ như cái người đó hoan hỷ, luôn luôn cái ánh mắt rất là hạnh phúc và không có một cái sự sợ hãi gì, thì báo hiệu rằng là người ấy sẽ sanh về cảnh giới tốt đẹp an lành. Còn nếu như cái tay chân co giật, rồi khuôn mặt sợ hãi, rồi mắt đỏ ngầu lên, rồi những cái tướng nguy ngập nó xảy ra, biểu hiện trên khuôn mặt đầy dẫy cái sự tức tối, buồn phiền, lo âu, thì biểu hiện sẽ sanh về cảnh giới xấu. Nhưng mà trong luận của các vị tổ sư có nói một điều như thế này, nếu như mà cái người sắp lâm chung đấy mà nở miệng mỉm cười á, thì mình phải cẩn thận. Chưa chắc gì vị ấy sanh về cõi lành đâu, hay là chưa chắc gì vị ấy sanh về cõi Phật đâu. Bởi vì sao? Có những trường hợp những người sắp lâm chung á, cảm thấy cuộc đời mình thành đạt quá, đã xây được mấy căn nhà, cưới được mấy bà vợ, sinh được mấy chục đứa con, cho nên nghĩ cuộc đời mình như thế sướng quá, mỉm cười, nhắm mắt. Thì những người mà nhắm mắt đó thì không phải vãng sanh, không sanh về cảnh giới của Phật, mà vẫn tái sinh về cái cõi luân hồi trong lục đạo này thôi. Bởi vì cái cười đó mình cũng chưa xác định được. Thì thưa quý vị, trong cái trường hợp đó thì ba cái yếu tố đó sẽ hiện ra như thế. Thì nó hiện ra trên cái khuôn mặt của chúng ta tốt hay là xấu, còn nó biểu hiện qua cái gì? Cái lời nói của chúng ta. Có khi người ấy mắt nhắm nhưng mà miệng sẽ nói. Miệng sẽ nói cái gì? Cái lời thì thào, hoặc là cái lời run sợ, cái lời sợ hãi, cái lời mà hớt hải, thì báo hiệu cho cái cảnh giới gì? Cảnh giới tái sanh xấu. Còn cái lời nói hoan hỷ hạnh phúc thì báo hiệu cho cảnh giới tái sanh tốt. Ở vào thời của Đức Phật, có cha của Ngài Sona là một vị A-la-hán. Cuộc đời của ông á, khi còn sống là một người thợ săn. Thợ săn. Thì khi mà ông sách lâm chung á, thì Ngài Sona và các vị tỳ kheo đợi về nhà cùng cầu nguyện hộ niệm cho cha của mình. Thì khi mà ông cha nhắm mắt rồi, thần thức của ông bắt đầu bất tỉnh rồi, thì miệng ông thì thào. Ông nói rằng là con ơi, ta thấy những đàn chó đang rượt theo và cắn ta, giết ta. Thì hồi xưa mà ông nuôi những đàn chó săn đó đi săn thú á, thì bây giờ những đàn chó săn đấy trong cái cảnh giới mà sắp lâm chung, ông thấy rằng là nó quay trở lại, nó cắn và giết ông. Thì Ngài Sona là một vị A-la-hán, biết rằng cha mình sắp rơi vào cái cảnh giới khổ đau rồi. Thì lúc bây giờ Ngài Sona đó nhờ các bạn của mình á, các vị tỳ kheo á, thiết một cái bàn Phật, rồi dâng hoa quả, rồi do hoa hương vật phẩm lên, và thưa với ông Sona rằng là: cha ơi, hôm nay trước khi lâm chung thì con và chư tỳ kheo thay thế cha, vì cha mà thiết cái thiết lễ để cúng Phật như thế này. Đây là cha đang làm cái việc phước thiện để cúng dường lên Tam Bảo. Thì người cha mở mắt ra thấy cái cảnh trang nghiêm như thế, thì Phật rồi hoa quả như thế, thì người cha lúc bấy giờ nhắm mắt lại và nói rằng là: con ơi, bây giờ ta không thấy đàn chó rượt cắn nữa, mà ta thấy có các vị ở trên cõi trên cao xuống, y phục trang nghiêm đang đón rước ta. Thì sau khi nói xong thì ông qua đời. Thì A-la-hán Sona mới biết rằng cha mình nhờ cái thiện nghiệp đó, trong giây phút lâm chung đó, đã sanh về cái cảnh an lành là cõi trời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà mình bàn đến cái vấn đề là cận tử nghiệp, cái vấn đề là bốn trường hợp cái chết xảy ra, cái vấn đề là ba cái đối tượng xảy ra trong khi chết, và cái vấn đề là cái biểu hiện của cái người mà sắp lâm chung qua cái sắc mặt và lời nói như thế, để cho chúng ta biết được một cái vấn đề liên quan đến trường hợp của một người sắp lâm chung là chúng ta phải nên làm gì. Thưa quý vị, khi mà trong gia đình của chúng ta đó có một người nào đã yếu và có biểu hiện là sắp ra đi á, thì chúng ta nên thực hiện theo cái phương pháp mà ngày xưa trong kinh điển mà chính lịch sử đã ghi lại. Trường hợp là ông Cấp Cô Độc. Khi mà Cấp Cô Độc và sắp lâm chung á, thì Đức Phật mới cử hai vị tôn giả là Ngài Xá Lợi Phất và tôn giả A Nan đến để mà hộ niệm cho ông Cấp Cô Độc. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến hộ niệm cho ông Cấp Cô Độc, thì hộ niệm bằng cách nào? Là nhắc lại ông Cấp Cô Độc rằng ngày xưa Đức Thế Tôn, ông có nghe Đức Thế Tôn dạy về cái pháp vô thường không? Ông có nghe Đức Thế Tôn dạy về cái pháp duyên sanh không? Ông có nghe Đức Thế Tôn dạy về cái pháp vô ngã không? Ông có nghe Đức Thế Tôn dạy rằng cuộc đời này có sanh lão bệnh tử không? Tức là nhắc cho ông Cấp Cô Độc nhớ lại những cái giáo pháp khổ, vô thường, vô ngã, không thật, bất như ý, hoặc là tứ diệu đế mà Đức Phật đã giảng dạy, để cho Cấp Cô Độc xả ly thế giới này, hiểu được bản chất của cuộc đời này không còn bám víu vướng chấp gì cả, và sẽ ra đi thanh thản. Trong trường hợp mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến hộ niệm cho ông Cấp Cô Độc, thì quý vị phải thấy một sự thật như thế này: tại sao Đức Phật không cử các vị tôn giả khác mà lại cử Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến hộ niệm cho ông Cấp Cô Độc? Là bởi vì, thưa quý vị, ông Cấp Cô Độc mến mộ, trong hàng đệ tử của Đức Phật thì Cấp Cô Độc mến mộ và thần tượng nhất là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan. Cho nên Đức Phật hiểu vấn đề đó, khi mà mình muốn hộ niệm cho một người sắp lâm chung á, thì cái việc của chúng ta làm là gì? Khai thị cho người đó về cái giáo lý vô thường, khổ vô ngã của Đức Phật. Bản chất không thật của cuộc đời này, sanh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên. Rồi chúng ta phải chọn những vị nào để mà hộ niệm? Thứ nhất là những vị tăng ni tu hành có đạo hạnh đức độ. Thứ hai là những người Phật tử thân cận, gần gũi, có duyên lành với cái người sách lâm chung đó. Chứ nhiều khi mà chúng ta mời những cái vị mà xa lạ đến thì cái người sách lâm chung rất là hoang mang. Tôi không biết anh là ai, chị là ai, tu pháp môn gì, sống ở đâu, làm nghề nghiệp gì, tự nhiên đến đây khuyên tôi vãng sanh hay là làm việc thiện. Cho nên người ấy còn phân vân do dự, khiến cho tâm người ấy không có sự tập trung, không có một sự chí thành. Và cái vấn đề là định tâm của vị ấy sẽ bị tán loạn ngay, ảnh hưởng xấu ngay. Cho nên quý vị thấy quý vị mà tôn túc mà có duyên với cái người Phật tử sách lâm chung á, mà đặt trọn niềm tin á, chỉ cần nói một lời thôi, khuyên nhủ một điều thôi, thì cái người sách lâm chung hoan hỷ nghe theo và sẽ phát tâm rất là mạnh mẽ. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là cái vấn đề ở đây, khi vấn đề hộ niệm là thứ nhất á, là chúng ta phải chọn những cái vị mà hộ niệm nó có duyên lành với vị ấy. Thứ hai là gì? Chúng ta phải nhắc nhở đến cái giáo pháp của Đức Phật, liên hệ đến cái vấn đề sanh tử và vô thường để cho vị ấy hiểu mà xả ly. Thứ ba là gì? Nếu cái người mà sách lâm chung ấy mà cảm thấy chưa chịu nghe, chưa chịu chấp nhận, thì chúng ta phải để ý tâm lý, xem thử cái người sách lâm chung ấy còn có điều gì nó chưa giải tỏa trong khi sống hay không. Có những Phật tử trong khi sống phát nguyện xây cái tượng đó, đúc cái tượng đó, nhưng mà cái phước của mình chưa đủ, cho nên mới làm có một nửa thôi, mới cúng dường có một phần thôi, cho nên lòng cũng còn áy náy, chưa làm tròn cái tâm nguyện của mình. Hoặc là có những người sắp lâm chung đó thì vì một cái nghiệp duyên, một cái vướng bận nào đó đối với một người nào đó, cho nên khi lâm chung á, cho dù chư tăng ni và quý đồng tu đến mà hộ niệm cho vị ấy thì vị ấy cũng không có chịu nghe, vẫn có một cái gì nó lấn cấn và cái gì đó nó chưa trọn vẹn. Ở Nha Trang có một trường hợp như thế này, là cái bác này là trưởng một cái đạo tràng đó, khi mà đưa Phật tử đến cùng hộ niệm cho Phật, cái vị Phật tử kia cũng là niệm Phật tụng kinh và cũng khuyên nhủ như thế, nhưng mà cái cô Phật tử này sắc mặt nó không vui, cảm thấy có cái gì nó vướng bận, thì cái bác này mới kêu những người con á trong gia đình của cái cô Phật tử này ra ngoài và hỏi rằng là khi mà còn sống mẹ của các con á có điều gì mà buồn phiền bức rứt áy náy hay không, thì các con phải nói thật, thì bây giờ chú mới có thể giúp cho mẹ các con ra đi được an lành. Thì lúc bấy giờ những người con mới nói thật ra, tức là trong hàng con của cái bà cụ này á, người con trai và một người con rể xưa nay xích mích cãi cọ mâu thuẫn nhau, bà mẹ đã nhiều lần khuyên nhủ hai người này hòa giải nhau, nhưng mà ai cũng có cái bản ngã hết, không chịu nghe theo. Đến cái giây phút sắp qua đời thì bà mẹ vẫn buồn vì chuyện đó. Cho nên á, khi mà biết được cái chuyện đó thì cái chú này mới bảo với cái người con trai và người con rể rằng là bây giờ hai con có thương mẹ không? Nếu mà hai con thương mẹ thì làm theo lời chú. Bây giờ hai con phải bỏ đi cái sự mâu thuẫn đó, hòa thuận trở lại, xí xóa hết, không còn mâu thuẫn nữa. Và hai con vào trong cái giường, quỳ trước cái giường của mẹ đó, thưa rõ với mẹ là từ nay về sau chúng con hứa sẽ hòa thuận trở lại, những cái mâu thuẫn, những cái xích mích trong quá khứ chúng con đã bỏ đi hết rồi, thông cảm cho nhau rồi. Thì thưa quý vị, khi mà người con trai và người con rể vào quỳ trước cái giường của người bệnh thưa như thế, thì cái bà cụ này bà mỉm cười bà ra đi và hoan hỷ. Chứ mà giây phút trước đó cả buổi cả ngày như thế mà đến hộ niệm khuyên nhủ bà vẫn còn bức rứt, bà không chịu nghe, và bà cảm thấy có cái biểu hiện cái khuôn mặt bà khó chịu vô cùng. Vậy mà hai người con quỳ thưa xong cái bà nhẹ nhàng ra đi. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy rằng là cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải để ý tâm lý của người lâm chung đó còn vướng bận điều gì, còn uẩn khúc điều gì, còn có những điều gì làm chưa xong thì mình hãy khuyên nhủ người đó. Ví dụ như cái việc đó mẹ làm chưa xong, ba làm chưa xong, chúng con sẽ thay thế ba mẹ làm cho. Ba mẹ cứ yên tâm ra đi, đừng có ấy nấy quyến luyến gì cả. Trường hợp kế tiếp, cái yếu tố kế tiếp để chúng ta hộ niệm cái người sắp lâm chung á, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nhắc nhở lại cho người ấy trong khi sống đã làm được những cái việc thiện gì, đã tu được pháp lành gì. Mà khi mà cái người mà sắp lâm chung mà nghe cái người mà thân đến nhắc nhở lại những cái việc trong quá khứ á, thì tự nhiên hoan hỷ lắm. Tại vì giây phút đó thì bởi vì đau nhất của cơ thể mà lo lắng cái cảnh giới sắp kế tiếp mình chưa biết đi về đâu, cho nên tinh thần vật chất đều căng thẳng lo âu hết. Thì nếu mà giây phút lâm chung đó thì người thân đến cùng nhắc nhở lại, hồi trước chị đi Hiền Như Tỉnh Thất với tôi nghe thầy thuyết pháp, đến đây cùng tu tập, chị có nhớ không, đi làm từ thiện ở đây ở kia chị có nhớ không. Tự nhiên cái người Phật tử mà cái vị sách lâm chung đó bỗng nhiên nhớ lại, giây phút đó hoan hỷ hạnh phúc an lạc, thì cái cảnh giới tái sinh sẽ rất là thù thắng. Có một cái người chuyên làm nghề là đau phủ 50 năm. Mà quý vị làm nghề đau phủ là cái nghề mà rất là tội lỗi, nghiệp thức rất nặng nề. Chúng tôi gặp và những người mà làm mà cái nghề mà tử hình á, khi mà họ tử hình thì những cái người lính đó thì cũng che lại hết. Và cái người mà bị tử hình cũng bịt mặt, đâu ai thấy ai đâu. Nhưng mà những người lính mà tử hình, những cái người mà tử tù, những cái người mà phạm cái tội cướp của giết người, tối về là nằm ác mộng không? Thì cái nghề của họ, cái nghiệp của họ khiến cho cái lương tâm của họ không bình yên, và gặp những cái cảnh giới xấu không? Thì cái vị này á, thời của Đức Phật làm cái nghề đau phủ 50 năm. Và cái cuộc đời của ông ta dằn vặt, lương tâm cắn rứt. Và sau 50 năm bởi vì bây giờ ông yếu rồi, cho nên nhà vua và triều đình không trọng dụng nữa mới cho ông về nghỉ. Trên đường trở về thì ông nghĩ cái cuộc đời này tội lỗi, ước gì mình gặp một vị thánh tăng để cúng dường làm phước. Thì may mắn trên đường gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất thì ông mới phát tâm mua vật phẩm và dâng cúng xớt bát cho Ngài Xá Lợi Phất với một cái sự thành kính cao tột. Ngài Xá Lợi Phất nhận được cái phần cúng dường xong, Ngài chúc phúc, chú nguyện cho cái người đồ tể này. Và sau khi cúng dường với cái tâm hoan hỷ đó, thì người đồ tể trên đường trở về nhà bị một con bò hút chết. Hút chết. Nhưng mà thưa quý vị, do cái tâm hoan hỷ, do cái phước báu cúng dường và cái niềm vui nó đang hiện hữu mà con bò hút chết một cách bất tình lình như thế, nhưng mà cái người mà đau phủ này vẫn được sanh về cõi trời. Cho nên quý vị có một cái điều mà chúng ta phải để ý là khi hộ niệm là chúng ta nên nhắc nhở cho những cái vị mà sắp lâm chung đó, khi còn sống mình đã tạo những thiện pháp gì, và cố gắng là làm sao khiến cho họ hướng tâm của họ đến những điều tốt lành nhất. Trường hợp kế tiếp nữa là chúng ta, nếu như mà người ấy vẫn chưa phát khởi thiện tâm, thì chúng ta theo cái gương của Ngài A-la-hán Sona đó, là chúng ta thiết một cái bàn Phật trang nghiêm trước cái giường của người bệnh đó, rồi dâng hoa quả hương đèn nhang, rồi những cái vật phẩm cúng dường, và mình nói rằng là hôm nay tôi vì anh, tôi vì chị để mà cúng dường lên Tam Bảo trước khi anh chị qua đời, đây là anh chị làm chứ không phải chúng tôi làm. Thì chúng ta làm thay thế cho cái người bệnh, họ nhìn cái khung cảnh trang nghiêm, hình ảnh trang nghiêm với hoa quả như thế, thì bỗng nhiên cái tâm họ hoan hỷ. Và nếu qua đời trong cái lúc đó thì sanh về cảnh giới tốt đẹp. Cho nên chúng ta có thể làm nhiều cách để hỗ trợ cho cái người mà sắp lâm chung đó. Nhưng mà có một điều rằng là trong khi mà chúng ta sống như thế, chúng ta tu tập như thế, mà đến cái giây phút mà gần như sắp lâm chung và cái cận tử nghiệp nó đến á, thì cố gắng làm sao chúng ta đừng để cái nỗi ưu tư phiền muộn vì một cái chuyện gì đó nó khởi lên, và chúng ta cố gắng là vượt qua nó, và chúng ta hướng tâm đến những cái điều gì tốt đẹp mà mình đã tạo, những cái công đức gì thuần thiện mình đã tu đó, thì cái cảnh giới tái sinh nó sẽ là tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái trường hợp của một vị tỳ kheo mà thời Phật Ca Diếp á, vì mà không xin phép mà bất nhầm một bụi xả mà cái tâm ấy nấy khởi lên đó, mà đưa đến cái cảnh giới tái sinh xấu, Đó là một cái điều mà chúng ta phải để ý. Từ đó cho nên bây giờ thực sự rằng chúng ta muốn không giống như vị tỳ kheo đó. Bây giờ ai có lỗi gì, ai mắc nợ của ai la thanh toán. Ai mà làm khổ ai thì cứ xin lỗi hết. Chứ nhiều khi mình làm khổ người khác, mình nói xấu người khác, mình không chịu sám hối, mình không chịu xin lỗi, mình không chịu ăn năn. Đến giây phút đó bất chợt mình áy náy, mình buồn phiền, mình sầu khổ khởi lên thì nó ảnh hưởng rất là xấu. Ảnh hưởng rất là xấu. Như vậy thì chúng ta ngoài những cái vấn đề đó thì chúng ta phải nhắc nhở cho cái người sắp lâm chung đó về các thiện pháp, hướng tâm đến điều lành thì nó ảnh hưởng đến điều tốt lắm. Thì ở đây á, nói đến cái vấn đề này để chúng ta bàn đến một vấn đề thực tế ngày nay, đó là cái vấn đề hộ niệm của chúng ta trong ngày nay. Khi mình nói đến cái vấn đề hộ niệm và nói đến cái thoại tướng vãng sanh á, thì nhiều Phật tử ngày nay thường á, hay có một cái quan niệm rằng là muốn biết cái cảnh giới tái sanh của một con người thì chúng ta phải kiểm tra trên thân người đó nóng ở đâu. Và bởi vì muốn tại sao kiểm tra như thế là bởi vì trong Phật giáo có lưu truyền, nhất là Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của Việt Nam chúng ta có lưu truyền một bài kệ là gì? Đảnh sanh cõi thánh, mắt sanh thiên, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sinh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Cho nên dựa trên cái bài kệ này á, thì nhiều Phật tử cứ dùng cái phương pháp tu cái pháp môn là sờ, nóng chỗ nào để mà biết cảnh giới ta sanh ở chỗ đó. Nếu mà nóng ở trên đầu, trên trán là sanh về cõi thánh, nóng ở mắt là sanh về cõi trời, nóng ở bụng là sanh ngạ quỷ, nóng ở tim sanh cõi người, nóng ở đầu gối là sanh súc sanh, mà nóng ở bàn chân là sanh địa ngục. Thưa quý vị, hồi nhỏ cách đây mấy mươi năm chúng tôi cũng được học cái bài kệ này, chúng tôi được một số vị giới thiệu. Thì sau này khi mà chúng tôi tìm hiểu cái bài kệ này, ai nói, nguồn gốc nó ở đâu, được bàn đến đầu tiên trong cái tác phẩm nào, thì mới phát hiện ra một cái điều rằng là bài kệ này á, xuất xứ của nó là nằm trong cái tác phẩm là Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận của Ngài Vô Trước vào thế kỷ thứ tư sống tại Ấn Độ. Và cái tác phẩm này được dịch sang chữ Hán và được lưu truyền trong Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng mà có một điều rằng là khi mà Ngài Vô Trước á, trích dẫn cái bài kệ này, Ngài không nói ai là tác giả. Tất nhiên là trong kinh Phật là hoàn toàn không có cái bài kệ này. Và tác giả của bài kệ này đến ngày nay chưa ai tìm ra. Ngài Vô Trước chỉ nói rằng là từng nghe có bài kệ rằng vậy thôi. Như vậy thì thưa quý vị, có một điều chúng ta phải chú ý rằng là chúng ta đừng lấy cái bài kệ này làm một cái khuôn mẫu, làm một cái tiêu chuẩn để nói rằng là đạo Phật dạy như thế. Đạo Phật không bao giờ nói đến vấn đề đó. Đây là một cái kinh nghiệm riêng của một vị nào đó, rồi theo cái kinh nghiệm riêng của mình mới nghiệm ra rồi mới soạn ra cái bài kệ này. Thực sự rằng khi mình nói đến cái thoại tướng vãng sanh của một con người á, thì chúng ta không nên chấp rằng là hơi nóng nó lưu lại sau cùng ở đâu hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy rằng nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo không thể thấy Như Lai. À, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Rồi cũng trong kinh Kim Cang Đức Phật nói một câu như thế này: nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu thấy các tướng bản chất nó là không, là giả hợp, là duyên sinh, thì người ấy thấy được Như Lai. Cho nên không thể chấp vào cái tướng để mà xét về cái tánh, không thể căn cứ vào cái hiện tướng bên ngoài để mà khẳng định cảnh giới tái sanh của một người nào cả, nhất là đối với cái cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên đây là một cái sự lầm lẫn mà chúng ta phải tránh, để cho chúng ta đúng theo tinh thần chánh kiến của Đức Phật, rằng là trong cái khoa học ngày nay, nhất là trong giới y khoa nghiên cứu về cái thân sinh học của chúng ta đó, thường cho một cái kết quả rằng là khi trong cơ thể nội tạng của chúng ta, người nào bị bệnh tim, người nào bị bệnh về khối u ở não, ở thận, ở gan, ở các bộ phận trong cơ thể thì có thể hơi nóng nó tụ lại ở nơi đó sau cùng, sau khi người ấy qua đời. Như thế thì cái vấn đề hơi nóng trong cơ thể có thể một phần nào ảnh hưởng về cái thể trạng của người đó, cái hiện bệnh của người đó, chứ không có phải là cái thoại tướng rõ ràng cho cảnh giới tái sinh. Chúng ta đó, khi mà mình nói đến cái vấn đề mà lâm chung và vãng sinh hay là tái sinh của một con người thì chúng ta hết sức cẩn thận. Bởi vì chúng tôi thấy rằng trong kinh khi mà các vị đệ tử của Đức Phật hỏi về cảnh giới tái sinh của một con người hay là của một người đệ tử nào đó hỏi Đức Phật, thì Đức Phật chỉ nói rằng là người ấy sanh về cõi lành hoặc là người ấy đã sanh về cõi dữ mà thôi. Rất hiếm khi Đức Phật khẳng định sanh về cõi nào. Bởi vì sao? Bởi vì cái mà trả lời mà dứt khoát như thế thì đôi khi người sau này sẽ hiểu lầm và bị chấp nhặt vào trong đó, thì nó rất là nguy hiểm. Ngay cả như Đức Phật á, thì Ngài chỉ nói rằng là sanh về cõi lành hoặc là sanh về cõi dữ thôi. Cho nên thực sự rằng khi mà mình hộ niệm, khi mà mình đến cầu nguyện cho một người lâm chung, điều đó là rất cần thiết, điều đó là phải nên làm. Nhưng mà khi mà mình đừng có kẹt vào cái bài kệ kia, mình sờ, mình kiểm tra hơi nóng, rồi mình khẳng định là người đó ấy đọa vào địa ngục để cho gia đình sẽ đau khổ. Rất nhiều người á, khi mà kiểm tra như thế tuyên bố rằng bà ấy đã đọa vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ rồi, khiến cho con cháu còn sống rất là đau khổ. Và nhiều người rất là phỉ báng chánh pháp, nói rằng mẹ tôi cả đời đi về chùa, tại sao chú nói rằng mẹ tôi sanh vào cõi địa ngục ngạ quỷ khổ đau, thì cái người đó đọc bài kệ đó ra, nó không đúng. Mà đôi khi chúng ta thấy nhiều người sờ vào nói rằng khẳng định là vị ấy vãng sanh về Tây Phương. Thực sự thưa quý vị, ai có thể biết được một người sanh về cảnh giới nào? Có hai trường hợp: Thánh A-la-hán hoàn toàn giải thoát, hai là Đức Phật. Thậm chí chúng ta chứng quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, xin thưa, không thể biết được cảnh giới tái sanh của một người mới lâm chung. Thì cho nên á, trừ khi nào một vị Thánh A-la-hán hay là một vị Phật chứng được cái túc mạng thông, cái tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông đó, thì mới biết được cái thần thức người ấy sanh về cảnh giới nào. Cho nên ở đây chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề mà khi mà hộ niệm cho cái người lâm chung đó. Bởi vì sao mà nhiều vị bị kẹt vào cái vấn đề khẳng định về cái cảnh giới vãng sanh của một con người, nhất là vãng sanh về Tây Phương, là bởi vì kẹt vào cái quan điểm, nhất là cái khái niệm là 10 niệm vãng sanh ở trong Tịnh Độ Tông, mà cho rằng là người nào cho dù tạo nghiệp ác như thế nào, đến lúc lâm chung được cái thiện tri thức khai ngộ, người ấy phát tâm niệm 10 danh hiệu Phật khi lâm chung thì vị ấy sẽ được vãng sanh. Cho nên vì hiểu lầm cái vấn đề 10 niệm đó, cho nên khẳng định đến cảnh giới tái sanh của một con người. Xin thưa rằng cái vấn đề mà 10 niệm vãng sanh trong truyền thống Tịnh Độ xuất hiện trong hai bộ kinh. Bộ kinh thứ nhất là bộ kinh Vô Lượng Thọ với cái nguyện thứ 18. Bộ kinh thứ hai là trong quán Vô Lượng Thọ, cái phép quán thứ 16. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ mà khi nói đến 10 niệm đó là gì? Đó là trong khi sống người ấy đã biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Di Đà, cảnh giới Tây Phương, phát khởi tín tâm, phát Bồ Đề tâm, tu các thiện pháp, thì khi lâm chung dẫu cho đến 10 niệm thì vị ấy vẫn được, sẽ được vãng sanh. Tức là muốn cho có 10 niệm như thế theo kinh Vô Lượng Thọ là đã biết đến pháp môn, đã có sự hành trì, đã phát khởi một cái nguyện cầu nguyện cái sự vãng sanh đó, và đã tu tập các cái thiện pháp rồi. Tức là trong khi sống mình đã huân tu công đức để rót một cái ly nước gần như đầy rồi. Bây giờ đến giây phút lâm chung, những cái nghiệp thiện và sự chí tâm đó thêm 10 giọt nước nữa thì ly nước này sẽ tràn ly. Công đức được viên mãn, hạnh nguyện được viên thành thì vị ấy sẽ được vãng sanh. Chứ không phải là đợi cho đến khi mà lâm chung chỉ đổ 10 giọt nước vào trong cái ly này thì không thể nào viên mãn công đức để hội tụ vãng sanh được. Cho nên trong cái nguyện 48 lời nguyện của kinh Vô Lượng Thọ nói rất là đầy đủ về lý và sự tánh tướng nhân duyên nhân quả hết, chứ không phải nói một cách là ngắn gọn đơn giản. Riêng về trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Pháp Quán thứ 16 mà cái nói về cái hạ phẩm hạ sinh là nói rằng là khi một người ở trong cuộc đời này không biết Phật pháp, không quy y Tam Bảo, có thể làm những nghiệp xấu, nhưng mà trừ cái nghiệp là gì? Phỉ báng chánh pháp. Khi vị ấy lâm chung gặp thiện tri thức khai ngộ, vị ấy phát tâm niệm 10 danh hiệu Phật thì được hạ sanh vào hạ phẩm. Trong các luận giải của các vị tổ phân tích như thế này: trường hợp nào mà một người cả đời không biết Phật pháp, tạo các nghiệp xấu, đến phút lâm chung được thiện tri thức khai ngộ, niệm 10 danh hiệu mà được vãng sanh, có 4 yếu tố phải hội đủ thì mới được vãng sanh. Yếu tố thứ nhất là trong quá khứ vị ấy đã tạo những thiện nghiệp mà đời này gặp duyên xấu cho nên không tạo thiện nghiệp. Tức là tuy rằng đời này vị ấy không quy y Tam Bảo và tạo tu tập các công đức lành, nhưng mà trong quá khứ vị ấy đã tạo những thiện nghiệp rồi, cho nên nó hội tụ cái nhân duyên lành này nó mới xảy ra. Thứ hai nữa là vị ấy phải gặp một cái vị thiện tri thức trong tu đức độ, bằng cái đức độ và cái hạnh nguyện của mình khai thị cho vị ấy để thức tỉnh vị ấy. Yếu tố thứ ba là trước khi mà niệm 10 danh hiệu thì vị ấy phải khởi niệm là sám hối tất cả những lỗi lầm của mình đã tạo từ trước đến nay để cho tâm hồn được thanh tịnh. Và yếu tố thứ tư là gì? Vị ấy niệm 10 danh hiệu Phật trong trạng thái nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy dễ hay khó? Rất khó. Cho nên nếu như mà hy hữu trong cái trường hợp mà vãng sanh vào hạ phẩm đối với 10 niệm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là một điều hàng triệu người, hàng tỷ muôn người mới có được một người như thế. Bởi vì thưa quý vị, bây giờ quý vị còn sống đây mà quý vị về chùa, quý thầy khuyên quý vị thôi sám hối đi, quý vị cũng chưa chịu sám hối. Có lỗi về chùa, ví dụ cái người ngủ nhiều, tụng kinh cũng ngồi ngủ, nghe pháp cũng ngồi ngủ, ra ngoài quý thầy nhắc nhở cô đừng có ngủ, cự lại liền: con ngủ hồi nào? Bằng chứng đâu con ngủ. Bắt đầu mình không có nhận ra cái lỗi lầm của mình không có thay đổi. Như vậy thì trong khi sống mình có những cái lỗi lầm đó, mình đã thành tâm sám hối chưa? Nói đến cái giây phút mà lâm chung hay là giây phút cuối đời của mình muốn cho chí thành sám hối là có chuyện rất là khó. Cho nên nó nội cái vấn đề sám hối không đã rất là khó. Thứ hai á là gặp một thiện tri thức chân tu để khai ngộ. Thưa quý vị á, mình qua đời lúc nào cũng đâu không biết mà mình chờ thiện tri thức đến khai ngộ. Nhiều khi có nhiều người á muốn thiện tri thức đến khai ngộ nhưng mà khai ngộ xong không có chết. Không có chết, thấy mình còn sống đi qua bên Hawaii chơi. Đi qua Hawaii máy bay vừa hạ cánh tắt thở. Lúc đó ngồi trên máy bay thiện tri thức đâu khai ngộ, mà phải chăm tu khai ngộ cho mình. Quý vị thấy bốn trong bốn điều kiện đó, điều kiện nào cũng khó. Trong quá khứ phải tích tập thiện nghiệp, thứ hai phải gặp thiện tri thức khai ngộ, chăm tu khai ngộ, thứ ba là phải thành tâm sám hối tội lỗi trong quá khứ và hiện tại, thứ tư là niệm 10 danh hiệu nhất tâm bất loạn. Cái thứ tư càng khó hơn nữa. Cho nên á, vấn đề ở đây mà chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta không nên khẳng định cảnh giới tái sanh của một người sắp lâm chung khi chúng ta hộ niệm là ở đâu. Chúng ta không khẳng định được. Bởi vì sao? Mình chưa chứng A-la-hán, mình chưa có trí tuệ siêu việt thì không, mình không biết. Mà mình không biết mà mình nói càng, mình nói đại như thế, tức là đại vọng ngữ. Nó nguy hiểm đến cái người thân, nguy hiểm đến cái hương linh đó, và nguy hiểm đến cái đức độ tu tập của mình. Trong cái giới của Đạo Phật á, mà nếu những người nào chưa chứng mà nói chứng, chưa thấy mà nói thấy, chưa biết mà nói biết trong vấn đề tâm linh á, thì cái điều đó vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến cái đức độ của người đó, cái đạo nghiệp của người đó rất là nhiều. Cho nên ở đây á, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà mình muốn có một cái sự hiểu biết về trong cái sự tu tập về cái cảnh tu tập cũng như vấn đề hiểu biết về cái thoại tướng vãng sanh hay là cái vấn đề mà hộ niệm cho cái người sắp lâm chung á, thì chúng ta nên nhìn lại trong cái truyền thống của Phật giáo từ thời của Đức Phật, lịch sử Thích Ca chúng ta. Những cái phương pháp hộ niệm như thế nào, những cái nhân duyên như thế nào, rồi trong đời này chúng ta kết hợp với tinh thần tịnh độ như thế nào để cho khỏi đi vào cái con đường mà hiểu sai, rồi nhận thức sai, rồi hành động sai, rồi chúng ta bị chấp vào những cái điều đó thì làm nên những cái sự thay đổi không tốt trong cái sự tu tập của cộng đồng Phật giáo chúng ta. Thành ra đó, khi mà mình muốn hộ niệm cho một người, nhất là chúng ta khuyên người ấy phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương hay về sanh về cảnh giới lành, thì chúng ta đừng có nên một cách cứng nhắc. Và cái tâm của cái người hộ niệm đó là phải nghĩ đến cái vấn đề là tràn ngập cái niệm của lòng từ bi. Cái người đó phải có một cái tình thương không có đòi hỏi gì cả. Phải nghĩ đến cái người mà sắp lâm chung đó để làm những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà sở dĩ tôi nói đến vấn đề này là ở chỗ là, thưa quý vị, cái cận tử nghiệp nó ảnh hưởng đến cái sự lâm chung của một con người, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Bởi vì sao? Trong kinh Đức Phật đã dạy rằng trong cuộc đời của chúng ta, nếu mình tạo cái nghiệp thiện và tạo cái nghiệp lành rồi, thì cái cây giống như cái cây nó nghiêng về hướng nam, hoặc là cái cây nó nghiêng về hướng đông, thì cho dù khi mà cái cây nó ngã, thì đến giây phút cuối cùng mình tác động như thế nào, nó cũng ngã về hướng đông thôi. Tức là trong cái thường nghiệp của chúng ta là ba nghiệp đầu, tức là cái tích lũy nghiệp, cái tập quán nghiệp và cực trọng nghiệp, mình đã làm cái điều tốt rồi á, thì cái cận tử nghiệp chỉ là một yếu tố phụ, không có cái sức để mà ảnh hưởng ngược lại đối với ba cái nghiệp kia. Giống như quý vị thấy, cái cây của mình đã nghiêng về hướng đó rồi, thì khi mà ngã thì chắc chắn phải ngã về hướng đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn cái cây mình nó ngã về hướng nào, chờ đến lúc đó mới nghiêng hay là mình nghiêng trước? Để cho chúng ta có quyết định trước và có sự ổn định trước, có sự an tâm trước, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt cho đến cái cảnh giới tái sinh của chúng ta. Cái điều thứ hai nữa là khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà cận tử nghiệp và vấn đề thoại tướng vãng sanh á, thì xin thưa rằng á, chúng ta nếu như một người mà sắp lâm chung mà qua đời trong trạng thái hoan hỷ an lạc, mỉm cười hạnh phúc vân vân, thì chúng ta chỉ tâm tâm niệm niệm rằng là người ấy đã ra đi nhẹ nhàng và có thể sanh về cảnh giới an lành. Còn cái vấn đề là có sanh về cõi Phật hay là sanh về cõi giới nào thì chúng ta không có thể khẳng định được. Bởi vì chúng ta thấy ngay cái người còn sống đây mà mình chưa biết, huống chi người chết. Nhiều người còn sống á, miệng thì mỉm cười, nước da thì hồng hào, mắt thì long lanh, mà trong lòng thì sao không biết. Bởi vì cái phước báu về diện mạo của người đó rất là đẹp, nhưng mà tâm của người đó sao mình đâu có biết. Mà có nhiều người trong quá khứ vì một cái nghiệp xấu nào đó, lời nói ra là nhát gừng, nói là giống như là muốn chửi người ta vậy đó, nhưng mà lòng rất là tốt. Có những người khuôn mặt rất là dị dạng xấu xí, lời nói là khó nghe, nhưng mà cái từ tâm rất là lớn, cái lòng từ bi rất là quảng đại. Cho nên cái tướng của con người hiện ra chưa hẳn nó là khẳng định cái tâm của người đó. Tất nhiên là tướng tùng tâm sinh, nhưng mà đâu phải hoàn toàn là như thế đâu. Có những cái khi mà có những cái trường hợp thuận duyên thì tâm và tướng là một, nhưng mà có những cái trường hợp cá biệt là tâm và tướng hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta thấy khi sống, mình có thể kiểm nghiệm khi mình tiếp xúc với một con người nào, muốn biết cái tâm tánh người nào, cái đức độ của người nào như thế nào, mình phải tiếp xúc lâu dài, mình phải có sự trải nghiệm một thời gian rồi mình mới khẳng định. Chứ mới gặp nhau là trao trọn niềm tin, trao trọn của cải, trao điện thoại iPhone đồ hết, cuối cùng về nhà hỏi mẹ hỏi sao bị lừa, nói con tin quá, con mới gặp thấy người đó tốt quá. Thì chúng ta vội tin như thế thì đôi khi chúng ta sẽ lầm lẫn, cũng như là cái người mà sắp lâm chung vậy. Mình thấy là như thế, nhưng mà thực chất là tái sanh hay vãng sanh như thế nào là mình khó có thể biết được. Chúng ta chỉ bằng cái sự thành tâm cầu nguyện vừa niệm Phật, vừa sám hối, cũng vừa khai thị cho người đó bằng tất cả những cái điều tốt đẹp nhất, bằng cái sự chân thành nhất, và cầu nguyện cho người đó thôi. Mà nếu cái người đó trong khi sống mà tạo cái thường nghiệp là ba nghiệp đầu tốt á, thì khi mà cận tư nghiệp đến như thế nào thì vị ấy vẫn sanh về cảnh giới tốt đẹp. Giống như trong kinh Tăng Chi Đức Phật đã nói rằng là một tảng đá khi ném xuống nước nó đã chìm, cho dù chúng ta đến cầu nguyện cho đá nó nổi lên, đá cũng nổi. Dầu ăn mà đổ trên mặt nước, nó nổi trên nước, mình đến mình cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống thì dầu nó cũng chìm. Cho nên khi quan trọng á, là chúng ta đừng chờ đến cái cận tử nghiệp. Quan trọng là trong khi sống đây á, mình phải xem cái thường nghiệp trong khi sống cũng chính là cái cận tử nghiệp của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải quán niệm, quán chiếu rằng là vô thường mong manh, cái chết đang rình rập chờ ta. Vậy thì cận tử nghiệp theo quan điểm trong trường hợp này là gì? Không phải là 50 năm nữa tôi mới thực hiện cận tử nghiệp. Không phải là đến khi nào tôi hấp hối trên giường bệnh, bác sĩ báo tôi là bệnh ung thư giai đoạn cuối 3 tháng nữa chết, lúc đó tôi mới tạo cận tử nghiệp. Mà chúng ta cứ tâm tâm niệm niệm rằng khi mình ngồi nghe pháp đây là tạo cận tử nghiệp đây. Lát nữa mình đi về là tạo cận tử nghiệp tốt ngay lúc đó. Tức là mỗi giây phút chúng ta cái vô thường, cái chết nó sẽ đến đâu biết lúc nào đâu. Vậy thì muốn tạo cộng tử nghiệp tốt thì tạo ngay bây giờ đây. Cho nên bây giờ trong từng giây phút, ngày nay, ngày mai, tháng sau, tháng mốt, nếu sống được ngày nào cứ tạo nghiệp tốt lúc đó thì chắc ăn nhất. Bởi vì lúc đó thì mình không có sợ nữa. Lúc nào trong giây phút nào mình cứ nhắc nhở mình tạo những điều tốt đẹp nhất, nói những cái điều hay nhất, chia sẻ những điều cao thượng nhất, làm những việc ý nghĩa nhất cho mình và tha nhân, thì vô thường nó sẽ đến một cách bất ngờ, cái chết sẽ đến bất thình lình, thì không có ảnh hưởng gì đến cảnh giới tái sanh của chúng ta xấu cả, nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy trường hợp của ông Cấp Cô Độc, khi mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến hộ niệm, trên đường hai vị trở về thì Cấp Cô Độc qua đời. Và ông vừa qua đời thì ngay khi ấy thần thức của ông đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Và Tỳ Xá Khư cũng vậy, vừa mới qua đời thì thần thức sanh về cõi trời Đao Lợi. Cho nên khỏi phải cúng thất, khỏi phải cúng bách nhật, tiểu tường, đại tường, xả tan gì hết. Vì thần thức đã sanh về cảnh giới an lành rồi, cho nên không làm phiền đối với cái người thân và người sống nữa. Cho nên thực sự rằng á, tuy rằng Đức Phật nói đến bốn loại nghiệp như thế, nhưng mà quan trọng là mình nghĩ đến là cái thường nghiệp, là cái nghiệp chúng ta đang nghĩ, đang tạo tác ngay trong giây phút này đây. Và trong từng giây phút sống của chúng ta cứ tạo những cái nghiệp mà nó tốt đẹp như thế liên tục, với một cái sự chánh niệm nhắc nhở cho chúng ta phải cố gắng làm sao trong mỗi giây phút của mình hãy sống trọn vẹn và an lạc nhất, thì thưa quý vị, tất cả cái nghiệp thiện nó sẽ hội tụ. Và trong giây phút, mỗi giây phút cuộc đời của chúng ta không thể nào cái nghiệp ác nó xen vào được. Và cho dù cái chết nó xảy ra như lúc nào, bất thình lình hay là báo trước, thì chúng ta vẫn bình yên đón nhận sự vô thường nó xảy đến với chúng ta. Cho nên điều này chúng ta phải tâm tâm niệm niệm là làm sao trong cuộc sống này. Sống như chúng tôi vẫn thường nói, đừng có tính theo tuổi, sống đừng có tính theo năm, sống đừng có tính theo tháng, theo ngày, mà sống tính trong mỗi niệm, trong từng sát na của mình. Giống như là ngày xưa ở Nhật Bản có thiền sư Suzu Suzuki, ngài trước đây là một cái người trong giới võ lâm rất là nổi tiếng. Năm 30 tuổi thì ngài xuất gia thì ngài tu được 40 năm, năm 70 tuổi thì ngài sách viên tịch. Thì các đệ tử quay quần bên giường bệnh của ngài thưa rằng là: thưa sư phụ sách viên tịch rồi, có cái điều gì sư phụ dặn dò cho chúng con di chúc lại, có điều gì mà ngài tâm huyết nhất, ngài tâm đắc nhất có thể dạy lại cho chúng con hay không? Thì Suzuki mới bảo với các đệ tử mình rằng là: các con sống với ta đã lâu, gần 40 năm rồi mà không hiểu ý ta. Những cái điều gì tốt đẹp nhất, hay nhất, ý nghĩa nhất, cao thượng nhất trong 40 năm qua ta đã chia sẻ hết cho các con rồi, không phải đợi cho đến ngày nay đâu. Nếu như mà cái điều đó tốt đẹp, cái điều đó cao thượng mà đợi cho đến ngày nay mà chia sẻ uổng quá đi. Nếu mà mình chia sẻ trước đây, cách đây 40 năm thì học trò, đệ tử, bạn bè mình đã hưởng được cái điều tốt đó, thực hành và lợi lạc trong suốt 40 năm. Chứ còn giấu nghề cho đến giây phút chết mới nói ra thì nó uổng quá, uổng vô cùng. Nên nhiều cũng như Phật tử mà về chùa, nhất là cái nhà bếp, ai có cái món ăn gì thì chia sẻ cho người khác. Cách thức nấu ăn chứ đừng nói món đó tôi độc quyền. Bảo dạy không chịu dạy, bảo chia sẻ không chịu chia sẻ. Đợi cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay rồi truyền nghề cho người khác. Thực sự rằng thưa quý vị, thì chúng ta thấy trong cuộc sống này đừng có giữ gì cho mình hết. Đừng có gì ôm ấp riêng cho mình hết. Đừng có gì mà cứ bảo thủ riêng cho mình hết. Trong giây phút này, trong ngay tại ở tại nơi đây, nếu có cái gì tốt đẹp hay nhất, cao thượng ý nghĩa nhất, chúng ta hãy chia sẻ cho nhau. Thì tối hôm nay chúng ta ngủ một giấc rất là bình yên, và cuộc sống của chúng ta rất là hạnh phúc. Cho nên trong cái vấn đề tạo nghiệp của chúng ta đó, thì thưa quý vị, thì rằng là chúng ta phải ý thức được rằng cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta rất là nặng nề và mạnh mẽ. Cho dù chúng ta trong cuộc đời này mình tu tập và tạo các cái thiện nghiệp, tạo các phước lành, nếu mà không có sự tinh tấn, nếu không mà không có một cái sự chuyên cần, nỗ lực hết mình, thì không thể nào lường trước được cái nghiệp quá khứ nó tác động như thế nào. Mà muốn có thể ngăn chặn và chuyển hóa được cái nghiệp quá khứ là chúng ta phải dựa trên cái sự tinh tấn và nỗ lực bằng tất cả tâm lành của mình. Chứ quý vị thấy rằng cái nghiệp trong quá khứ nó tiềm ẩn trong đó, và mình không biết, không lường trước cái sức mạnh của nó như thế nào. Trong thời của Đức Phật á, có trường hợp là cái nhà kia nuôi một con bò. Thì nuôi một con bò thì con bò này nó rất là tốt, cho nên rằng là ai cũng mừng hết. Một hôm á, có một vị tỳ kheo đến thăm cái gia đình này, thì thấy con bò tốt mới ra khen. Vừa khen xong, con bò nó cắm đầu cắm cổ, nó hút vào bụng vị ấy chết. Thì gia đình này thấy cái con bò này có thể lẽ là con bò điên, con bò nó bất bình thường, cho nên bán vội, bán đổ, bán tháo cho cái gia đình khác, giá rất là rẻ. Gia đình thứ hai mua được con bò này với giá rẻ quá, cho nên cái anh chủ nhà mới kêu ông cha mình đến khoe, con mua được con bò to khỏe mà giá rất là rẻ. Ông cha đến xem, rút kinh nghiệm thì ông không đứng đầu con bò, ông đứng ngay chỗ đuôi con bò. Ông mới khen xong con bò nó đá một phát, ông cũng chết. Thì bắt đầu chết, thì gia đình thứ hai này thấy con bò này là con bò nguy hiểm, nó giết hai mạng người rồi, cho nên vội xẻ thịt bán nó đi. Đem ra ngoài chợ bán thì có một bác nông dân đến mua cái đầu của con bò về nấu. Mà từ chợ về nhà bác nông dân thì xa quá, cho nên trên đường đi ngang qua cánh đồng á, trời trưa, bữa trưa nóng quá, bác nông dân buồn ngủ, cho nên treo cái đầu con bò trên cái cây cao, khỏi kiến nó leo lên. Rồi bác ngủ dưới gốc cây đó, gió thổi qua thổi lại, cái đầu con bò nó rớt xuống, bác chết luôn. Cho nên từ khi sống cho đến khi chết, con bò nó hại ba mạng người. Thì cái chuyện này nó kỳ lạ quá, nó hy hữu quá. Nên khi mà các vị tỳ kheo về kể lại cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng là tất cả đều có nhân duyên, quá khứ và hiện tại. Tức là trong quá khứ, ngày xưa có một cái bà sống bằng cái nghề là cho thuê phòng. Bà có rất là nhiều nhà cửa cho thuê phòng. Nên một hôm có ba anh thanh niên đến xin nghỉ lại qua đêm. Nhưng mà ba anh thanh niên này thấy bà già lẩm cẩm, tưởng rằng là lừa bà được, cho nên sau khi ngủ sáng dậy sớm không có trả tiền thuê phòng. Thì bà thức dậy, bà tìm không ra ba người khách mà chưa trả tiền, cho nên bà vội đi tìm. Đến ngồi chợ thì thấy ba người này đang ăn sáng ở chợ. Bà tức giận quá, bà đến bà mắng, bà đòi tiền lại. Thì ba người thanh niên á, mình khỏe như thế này chẳng lẽ thua một cái bà già, cho nên chửi lại bà. Nói rằng là bà nghèo không có tiền thì xin chúng tôi cho. chúng tôi như thế này mà lại quỵt tiền của bà, chuyện đó không có. Bà này mà uất ức quá, bà tức quá. Đúng là cái kẻ lường gạt mà giữa thanh thiên bạch nhật lại còn chửi lại mình. Cho nên bà thốt lên một cái lời thề rất là độc. Bà nói rằng là đời này đòi không được, đời sau ta sẽ đòi. Đòi tiền không được, ta sẽ đòi mạng các ngươi. Cho dù phải làm thân trâu, ngựa, bò, lừa, heo, chó gì, ta cũng phải đòi lại cái mạng của các ngươi. Chính một cái lời thề độc của cái người, cái bà chủ nhà đó, thì 500 kiếp sau bà đọa thành cái con bò đó, kiếp con bò. Và đến đời này á, bà đòi lại ba cái mạng, một vị tu sĩ và một cái người đàn ông và đất nông dân đó. Cái nghiệp quá khứ á, quý vị thấy đã tạo nên có một cái sức mạnh khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị thấy trong đời này á, nếu chúng ta đối với cái nghiệp của mình mà không sớm để mà tỉnh ngộ, làm phước, tu tập, huân tu, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, làm lành, vân vân, thì không thể nào có thể lướt qua sự chinh phục và cái hậu quả tai hại của nghiệp quá khứ. Cho nên trong mỗi niệm, mỗi giây phút sống của đời mình, chúng ta cố gắng làm sao, cố gắng tránh những cái nghiệp xấu ác và tạo những cái nghiệp gọi là cực trọng thiện nghiệp. Quý vị có thể tạo được không? Chúng tôi nghĩ rằng bằng cái tâm chân thành, tha thiết, chí kính của quý vị thì có thể ngay giây phút này đây và tương lai đi nữa, chúng ta có thể tạo những cực trọng thiện nghiệp. Cực trọng thiện nghiệp đó là dựa trên tinh thần của ba la mật: làm, tu, thực hành các cái điều tốt đẹp với một cái tâm gì? Cái tâm hoan hỷ, một cái tâm không vướng bận, không cố chấp, không bám víu, bằng một cái tinh thần vị tha với lòng từ bi rộng lớn. Đó là tinh thần ba la mật, gọi là cái cực trọng thiện nghiệp. Chính những cái cực trọng thiện nghiệp đó nó chuyển rất là nhiều cái nghiệp trong quá khứ, thay đổi cái con người của mình và từ đưa mình từ một địa vị phàm phu cho đến địa vị bậc thánh trong lúc nào mà mình không biết. Cho nên đó, nếu chúng ta ví dụ như trong đạo Phật dạy chúng ta rất là hay, nếu như chúng ta bố thí ở cấp độ bình thường là bố thí có qua có lại, có hơn có thua, có điều kiện với nhau thì đã là tốt rồi. Nhưng mà mình phải thực hiện cái tinh thần bố thí cao hơn nữa là bố thí bậc trung. Bố thí bậc trung là mình phát khởi cái tâm rộng lớn hơn, bởi vì mình thấy rằng là nếu như một mình bố thí như thế thì mình sẽ hưởng được phước báu, sẽ hưởng được những điều tốt đẹp, sẽ hưởng được những cái nhân duyên tốt trong cuộc đời, cho nên mình phát tâm bố thí. Tất nhiên vẫn có sự điều kiện, nhưng mà bởi vì mình hiểu nhân quả cho nên mình bố thí. Nhưng mà chỉ đó mới là bậc trung thôi, mà chúng ta tiến lên bậc thượng nữa với tinh thần là bố thí ba la mật. Nếu mà chúng ta bố thí bình thường thì mới chặn được cái nghiệp ác trong quá khứ, tạo được một cái phước lành nhỏ nhen trong hiện tại thôi. Nhưng mà chúng ta với tinh thần bố thí ba la mật á, bằng cái lòng từ bi, bằng cái tinh thần vô ngã, bằng cái nhìn xuyên suốt tương quan giữa mình và người, và thấy được rằng là mình cũng là không, người nhận cũng là không, vật thí chỉ là nhân duyên cũng là không, và mình không chấp, không kẹt vào đó, với một cái tình thương rộng lớn, thì chúng ta có thể ngăn chặn và tiêu trừ những cái ác nghiệp, những cái cực trọng thiện nghiệp trong quá khứ. Và ngay khi đấy mình đã nuôi dưỡng Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm ngay trong giây phút đó, và mình đã thay đổi cái con người mình từ một cái người phàm cho đến cái địa vị của một người sơ phát tâm Bồ Tát. Cho nên ở đây thưa quý vị, thì chúng ta đừng an phận thủ thường, đừng dừng lại, đừng có cứ nghĩ rằng tôi tu nhiêu đó đủ rồi, tôi làm nhiêu đó đủ rồi, đừng có bảo tôi làm nữa, đừng có khuyến hóa tôi làm nữa. Nếu chúng ta chỉ an phận thủ thường với những cái việc làm thiện, cái việc mà từ thiện, cái việc cúng dường, cái việc mà tu tập của chúng ta, thì chỉ ngăn chặn và chuyển hóa những nghiệp xấu bình thường thôi. Mình phải có cái tâm vĩ đại, một cái nguyện rộng lớn, một cái hạnh bao la, thì mới đủ khả năng chuyển hóa những cực trọng ác nghiệp trong quá khứ và làm được nhiều lớn lao trong cuộc đời này. Cho nên thưa quý vị á, chúng tôi hôm nay chia sẻ cái đề tài này là để nhắc nhở cho quý Phật tử chúng ta, khi mà mình đến với đạo Phật, khi mà mình tu tập các pháp gì và khi mình thực hiện một cái điều gì trong cái đạo Phật, chúng ta phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng. Chứ chúng ta mới đọc như thế, mới biết như thế, vội tin vào, vội chấp vào cái đó là chân lý, điều đó rất nguy hiểm. Chẳng hạn như cái bài kệ này. Và xin thưa rằng xưa nay rất nhiều người tin cái điều này, mà chúng ta không biết nguồn gốc của ai, ai sáng tác, nó quan trọng hay không, và được các truyền thống Phật giáo khác chấp nhận hay không. Chúng ta chưa biết mà chúng ta vội chấp cho đó là chân lý thì không bao giờ đúng. Chúng tôi ở Ấn Độ đã dự các cái lễ kỳ siêu, các cái lễ cầu nguyện của Phật tử Ấn Độ, của truyền thống Phật giáo nguyên thủy Thái Lan, Nepal, Miến Điện và Ấn Độ cũng như là Tây Tạng. Có những vị cao tăng Lạt Ma Tây Tạng viên tịch và làm lễ ở tại New Delhi và tại Ladakh, ở tại Dharamsala khi chúng tôi đến dự, quý ngài đến cầu nguyện rất là nhẹ nhàng và rất là thư thái. Nhiều khi chúng ta bây giờ mình đến hộ niệm trong những cái người mà sắp lâm chung á, rộn ràng, lo lắng, tóc bọc, và thấy cảm thấy cái người hộ niệm căng thẳng dữ lắm. Chắc là cái người kia đang thanh thản mà thấy người đến hộ niệm căng thẳng, bị căng thẳng theo. Nhiều khi chúng tôi dự các cái buổi lễ cầu nguyện và hộ niệm cũng như kỳ siêu của các truyền thống Phật giáo ở bên Ấn Độ hay lắm. Nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng lắm, nó tĩnh lặng lắm, nó khoan thai lắm. Ai đến cũng trong một cái tâm hồn rất là thành kính và một cái định lực rất là mạnh mẽ. Cho nên chúng tôi rất là buồn là ở Việt Nam ngày nay có nhiều cái lễ tang là thỉnh hết đội kèn này đến đội trống khác, thậm chí từ thiên bắc giới nhảy loạn xả. Chúng tôi đang đi cầu siêu như thế, từ thiên đến giật cái sâu chuỗi chúng tôi, rồi thọc thọc cái cây gậy trong bụng chúng tôi nữa, rồi chọc cho dân chúng đứng cười ha ha vậy đó. Mình thấy cái ý nghĩa cầu nguyện và hộ niệm nó mang cái tính là thương mại, mang cái tính là hình thức khoe khoang, nó mất đi ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải để ý trong cái vấn đề này là làm sao cái sự hộ niệm nó đòi hỏi cái sự định tâm, cái sự thành kính trong một cái gì đó nó rất là thư thái nhẹ nhàng, để gia tâm gia lực, tạo thêm một năng lượng lành cho cái người sắp lâm chung thì nó mới tốt. Càng yên tĩnh, càng lắng động, càng một có sự chí thành thì nó mới tốt cho cái thần thức của người sắp lâm chung. Chứ còn chúng ta biểu hiện ra bên ngoài với những cái gì nó nặng nề, nó u uất, nó u ám, rồi nó căng thẳng, khiến cho cái nơi đó cả một cái ám khí, cả một cái gì đó nó nặng nề, là cái tâm thức của người sắp lâm chung cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu thêm. Cho nên mong rằng quý Phật tử chúng ta ý thức điều đó và chúng ta cố gắng làm sao tu tập hướng về cái sự an tịnh của tâm hồn khi sống và sự thanh thản ra đi khi mà lâm chung đến. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thời gian còn lại quý vị có cái câu hỏi thắc mắc gì quý vị có thể hỏi.
Dạ. Trong dân gian thì thường nghe người ta nói, nhưng mà không biết ta phát xích từ đâu, người ta nói là tu ta thà Di Đà cũng độ. lấy câu đơn giản mà không biết là tại vì thấy có người mà là niệm Phật giảng sanh đó, thì khi mà hộ niệm ba hộ niệm lại hộ niệm thì nói là cái thọ tướng người đó, sau khi hộ niệm cái thọ tướng người đó là về với Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chỉ nói thôi là lấy gì chứng minh này, không có biết được là.
Dạ dạ. Cái đó thì mới xuất hiện gần đây cái thông điệp đó, niệm tà tà Di Đà cũng độ, tu lai ra Như Lai cũng rước đó. Thì quý vị thấy nhiều người thì đi với quan niệm đó, cho nên hỏi làm sao tu tịnh độ, bởi vì nghe câu đó hay quá, tu tịnh độ. Thực sự quý vị như thế này rằng, đối với cái vấn đề tu tịnh độ gọi là pháp môn dễ tu, đi con đường tắt, giống như một cái cây tre như thế này, thay vì một con kiến ở trong cái ống tre nó đục từ dưới lên trên thì mới ra ngoài, thì bây giờ đục ngang cái thân của tre đó thì đi ra ngoài, gọi là cái pháp môn tu nhanh, đường tắt và tu dễ. Nhưng mà hiểu chữ dễ này là sao? Dễ là dễ so với các pháp môn khác trong đạo Phật, chứ còn đối với thế gian này không dễ đâu, không dễ đâu. Thì xin thưa rằng là quý vị thấy cái người mà chịu về chùa quy y Tam Bảo đã là khó rồi, Cái người mà phát tâm giữ năm giới đã là khó rồi. Cái người mà hiểu được chánh pháp, hiểu được cái thế giới ta bà này, cái chánh báo y báo đã là khó rồi. Cái người mà khởi niềm tin về cảnh giới Tây Phương cũng cực kỳ khó. Thì khi nào có nhân duyên, chúng ta bàn đến cái đề tài là thiện căn phước đức nhân duyên để rõ cái vấn đề này. Nhiều khi chúng ta thấy rằng cái thiện căn của mình là có, nhưng mà cái phước đức nó thiếu hoặc là nhân duyên nó thiếu, thì cái việc tu tập vãng sanh hay là thành tựu tịnh độ chúng ta nó cũng có được. Cho nên cái chữ dễ trong cái pháp môn tịnh độ là xin thưa rằng khi so sánh với thiền thì nó dễ hơn. Khi so sánh với mật tông thì nó dễ hơn, hoặc là luật tông, giáo tông, chân ngôn tông thì nó dễ hơn. Nhưng mà đối với cái vấn đề nhìn lại tu tịnh độ thấy vậy mà rất là khó. Nhưng mà trong cái trường hợp chúng ta thấy những cái việc mà cuộc đời của các cái vị tổ, từ các bậc xuất gia cho đến những người cư sĩ tại gia đã gọi là vãng sanh đó, thì dựa trên một số cái câu chuyện mà còn lưu lại thì nhiều người cho rằng tu tịnh độ như thế là quá dễ và quá nhanh và quá hiệu quả. Đó là cái lời khuyến tấn của các vị tổ dành cho những người nào phóng dật, giải đãi và hay buông lung trên đường tu của mình. Ví dụ như chúng ta thấy nhiều em bé đó nó ham chơi, giống như là trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Khi mà Đức Phật thấy những người con của mình bị những cái tai nạn sắp xảy ra, nhà thì sắp sập, trong nhà thì đầy thú dữ rắn rít, cọp beo sói, nó sắp ăn thịt. Cho nên những đứa trẻ con thơ này nó đông tay rủi chạy, không có chịu chạy ra khỏi nhà. Thì ông cha ông mới dụ cho ba cái cổ xe dê, xe hưu, xe trâu đó để cho mấy đứa trẻ nó chạy ra. Cũng giống như trong tịnh độ, cái lời khuyến tấn tu tập của các vị tổ dành cho những cái người mà còn giải đãi á, cái người mà còn phóng dật á, cái người mà còn tham dục ở ngoài đời á, pháp môn này dở lắm con, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, muốn cái gì cũng được, muốn chồng có chồng, muốn vợ có vợ. Thì á, quý vị thấy cũng như ông thầy ông dạy cái học sinh mà tiểu học vậy đó, dạy đó. Nhưng mà khi mà cái học sinh mà tiểu học mà lên trung học thì lại dạy khác. Cũng một cái điều đó mà bây giờ thay đổi cái cách dạy, cái quan niệm, cái nhận thức, rồi lên đại học nhìn vấn đề đó lại khác, rồi lên cao học hoặc là tiến sĩ nhìn vấn đề nó lại sâu sắc hơn. Cho nên bây giờ cái người mà ham ngủ thì nói rằng con niệm Phật sẽ ngủ ngon, thì tự nhiên phát tâm niệm Phật. Cái người con ăn không được, con niệm Phật sẽ ăn rất là ngon, tự nhiên phát tâm niệm Phật. Thì trong những cái phương pháp gọi là phương tiện thiện xảo á, dùng những cái phương pháp, những cái lời khuyến tấn đó để dắt dẫn người ta về với đạo, về với pháp môn. Mà khi chúng ta đi vào trong pháp môn rồi á, chúng ta thấy có những cái chiều sâu của nó, có những cái hay của nó, có những cái điều mà tuyệt vời của nó. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta thấy á, ban đầu chúng ta nói rằng là pháp môn tịnh độ dựa vào tha lực là chính, dựa vào tự lực là phụ. Còn thiền tông chỉ dựa vào tự lực, không dựa vào tha lực, hoặc là dựa vào tha lực rất là ít. Nhưng mà chúng ta ngẫm nghĩ lại, pháp môn tịnh độ của chúng ta đó có phải là dựa vào hoàn toàn vào tha lực hay không? Ban đầu thì chúng ta nghe nói tha lực dễ quá thì mình sẽ cầu tha lực. Nhưng mà khi tu rồi, mình ngộ rồi, mình chứng ngộ rồi, mình hiểu ra là thì ra là các vị tổ dạy như thế. Nhưng mà khi tu rồi con sẽ hiểu được tâm ý và cái phương tiện của các vị tổ như thế nào. Chúng tôi chẳng hạn nói như thế này: pháp môn tịnh độ dạy cho chúng ta dựa trên ba cái nền tảng là tín, nguyện và hạnh. Bây giờ tín, nguyện và hạnh thì bây giờ là ai là người tin đây? Ông Phật Di Đà tin hay là chúng ta tin? Ông thầy ở chùa tin hay là chúng ta tin? Là mình tin là tự lực hay là tha lực? Tự lực rồi đó. Nguyện là ai phát nguyện? Nhờ thầy về phát nguyện giùm con. Con bận quá con phát nguyện nổi, thầy thế giùm cho. Có ai tu vậy không? Không. Mình cũng phải tên nguyện. Rồi hạnh ai làm? Thôi thầy làm giùm con rồi, con để con vãng sanh Tây Phương. Không có đâu. Hạnh là mình cũng phải khởi hạnh. Như vậy tín ai làm, nguyện ai làm, hạnh ai làm, mình làm hết. Mình làm thì tự lực hay là tha lực? Mình niệm Phật hay là Phật niệm Phật giùm mình? Mình cũng niệm như vậy là tự lực hay tha lực?
Tự lực.
Quý vị thấy ban đầu thì mình tưởng là tha lực, cuối cùng hoàn toàn là tự lực. Ban đầu gọi là dễ, nhưng cuối cùng nó rất là sâu sắc, nó rất là ý nghĩa, triết lý rất là thâm sâu ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy trong cái phương tiện thiện xảo, chúng ta đừng chấp vào một cái lời dạy trong cái ngữ cảnh nào đó để làm khuôn mẫu cho tất cả người tu từng đời, để rồi chúng ta bị kẹt trong đó. Giống như chúng ta đến với kinh Đại Thừa nói rằng Pháp Hoa là vua trong các kinh. Cho nên mà thấy ai tụng kinh Địa Tạng, thấy ai tụng kinh Đà Bảo Tích, thấy ai tụng kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng đó mới là quan trong các kinh. Còn tôi tụng kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Như vậy tôi là vua, mấy ông mới là quan thôi. Thì như thế là chúng ta hiểu sai cái lời của Đức Phật rồi. Ví dụ thì thực sự hồi nhỏ chúng tôi cũng thắc mắc vấn đề này. Khi chúng tôi vào trong Sài Gòn, chúng tôi đắc y đến các vị cao tăng, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Đức Nghiệp, Hòa Thượng Minh Châu, các cái vị mà cao tăng ở trong Sài Gòn, chúng tôi đến thưa hỏi. Thắc mắc cái gì hỏi ngay cái đó. Chứ mà mình để cái nghi vấn đó, những cái hiểu lầm đó trong tâm của mình rồi mình cứ suy diễn ra, mình cứ hiểu theo ý mình thì nguy hiểm vô cùng. Chẳng hạn như mà khi chúng tôi đến Hòa Thượng Đức Nghiệp á, chúng tôi thưa cái vấn đề này thì Hòa Thượng diễn giải nó nhẹ nhàng lắm. Ngài diễn giải là sao? Mọi cái sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đều có một giá trị riêng của nó. Mọi bản kinh đều có một cái giá trị siêu tuyệt riêng của bản kinh đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy một cái xe đạp đơn giản thôi. Cái xe đạp gồm có bánh, rồi có sườn, rồi có sơn, có lít, có ghi đông, có bô tanh, rồi có đủ thứ. Bây giờ có thánh vân vân. Bây giờ cái xe đạp mình bỏ một thứ đó ra. Bây giờ cái xe đạp rất là tốt, nhập ngoại về rất là đắt tiền. Bây giờ lấy cái sơn ra, thì cái xe đạp nó có giá trị không? Không có giá trị. Những cái vật đơn giản bình thường giống như là cái lít, cái sơn, cái thánh, vậy mà cũng có giá trị riêng của nó, mới tạo nên một cái chỉnh thể của xe đạp thì mình mới đạp đi an toàn được. Chứ còn xe đạp nếu mà thiếu một bộ phận cần thiết của nó mà thì cái xe đạp nó giảm đi cái giá trị. Cho nên mỗi bản kinh nó có một cái giá trị riêng của bản kinh đó, siêu tuyệt. Chúng ta phải nhìn từ góc độ bản kinh đó trong cái ngữ cảnh, bối cảnh như thế nào. Thứ hai nữa là mỗi bản kinh nó phù hợp với một trình độ căn cơ khác nhau. Bây giờ đối với cái vị này, căn cơ này thì quý vị nói rằng Đức Phật dạy rằng là kinh này là vua trong các kinh. Tức là dạy riêng cho cá nhân của vị này thôi. Chứ không phải là dạy cho những vị mà tu về Đại Bảo Tích, vị dạy về tu kinh Đại Thâm Mật, dạy về tu kinh Hoa Nghiêm. Thì giống như thuốc cũng vậy á. Đối với người đau bụng á, là thuốc đau bụng là vua trong các loại thuốc. Bây giờ mình đau bụng chỉ cần thuốc đau bụng thôi. Ai mà cho thuốc đau đầu, ai mà cho thuốc đau bao tử vô nó cũng không có tác dụng gì hết. Hoặc là cho nên á, đối với người đau đầu là thuốc đau đầu là vua trong các loại thuốc. Chỉ cần thuốc trị được bệnh của tôi là đó là vua thôi. Thì mình xét trong căn cơ, ngữ cảnh, hoàn cảnh riêng để mà mình khẳng định cái bộ kinh hay là một cái pháp tu ở đó. Thành ra đối với cái vấn đề anh vừa hỏi á, là nhiều người nói rằng là tu tà tà di đà cũng độ gì đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Bởi vì đối với những cái, ví dụ như cái người mà sơ cơ mới về chùa, mới về pháp môn, thì có nhờ cái đó mà về chùa đó. Cho nên đôi khi câu đó nó cũng hay lắm á. nhưng mà về chùa rồi thì bắt đầu tu, thời gian bắt đầu chúng ta nhận thức nó khác, thay đổi nó khác, mình sẽ có cái công phu nó khác, rồi cái sự thâm nhập nó khác và sẽ thành tựu nó khác. Cái người tin cái đó mà hành trì thì cái kết quả nó rất là thấp. Cái người mà hiểu sâu hơn hành trì, kết quả nó rất là cao. Cũng một cái pháp môn đó, cũng một cái cách hành trì là trì danh niệm Phật đó, nhưng mà người sơ cơ hành trì kết quả nó khác, người tu lâu hành trì kết quả nó khác. Bậc mà đã thâm nhập cái tuệ giác hay là các vị tổ sư, các vị cao tăng cũng niệm Phật thôi mà cái kết quả nó khác. Là tùy theo năng lực, căn cơ, trình độ và cái sự thâm nhập của mình đối với cái pháp môn đó mà thôi. À, gì đó.
Dạ,
mô Phật.
Có câu hỏi xin thầy
sẽ thích dùng là cái chữ Dharani hoặc là Dharani. Bởi vì mình thấy đã bàn bạc trong cái tất cả kinh luận này kia đều nói Dharani, mà con không hiểu có nghĩa Dharani là gì. Cái thứ hai là mình thường nói là cái Bồ Đề Tâm hoặc là Tâm Ba La Mật, nhưng mà ít bây giờ nói đến cái Tâm Dharani. Thì cái Tâm Dharani là cái nghĩa như thế nào, cái thầy giải thích gì?
Dạ, A Di Đà Phật, chữ Đà La Ni gọi nếu mình dịch trong cái tiếng Phạn là Dharani, Dharani tức là cái mật chú, cái thần chú, gọi là ví dụ như chú Vãng Sanh, chú Dược Sư, chú Thiện Thiên Nữ, chú Đại Bi vân vân. Đại Bi Tâm Đà La Ni á, tức là đại tức là Maha, Bi tức là Karuna, Maha Karuna, rồi Đại Bi Tâm, Đà Tâm là Chitta, Maha Chitta Karuna và Dharani, tức là cái bài chú nói về cái công hiệu của cái lòng Đại Bi Quảng Đại Bồ Tát Quan Thế Âm. Tức là chúng ta dịch cái nghĩa đơn giản bình thường Dharani tức là chú, hoặc là cái tâm Dharani là cái tâm của vị ấy an trú trong cái gì, cái sự hành trì cái pháp môn về mật tâm, tức là chuyên về hành trì về cái mật chú đó, thần chú đó, linh chú đó. Thì cái tâm của vị ấy, ví dụ thiền tâm hoặc là Đà La Ni tâm, thiền tâm, tịnh độ tâm hoặc là Đà La Ni tâm, tức là cái tâm vị ấy chuyên nhất hành trì, thể nghiệm, an trú, định tĩnh trong cái pháp tu đó. Cái người tu Đà La Ni gọi là tâm Đà La Ni, cái người thiền, tu về thiền gọi là thiền tâm, là an trú trong cái pháp môn tu tập đó và đạt được cái sự định lực do cái sự hành trì trong cái pháp môn đó. Cho nên cái tâm Đà La Ni là những cái tâm mà đã an trú trong cái mật chú, cái linh chú và đã có một cái sức định rất là cao, và có một cái sự diệu dụng nó phát xuất từ cái tâm mà an trú trong cái linh chú đó. Cho nên quý vị thấy những cái vị mà hành trì chú Đại Bi mà gọi là những vị mà chuyên hành trì á, nó khác với chúng ta vừa tụng chú Đại Bi vừa tụng kinh. Bởi vì hành trì chú Đại Bi giống như là một pháp tu á, thì vị ấy hành trì ngày đêm miên mật đến một cái mức độ là cái có một cái sự định tâm rất là thâm hậu và có một cái sự diệu dụng cảm ứng rất là màu nhiệm trong cái sự hành trì đó. Cho nên nó chữ Đà La Ni thì mình có thể dịch là cái chú hoặc là thần chú, còn là trì Đà La Ni tức là trì chú, tâm Đà La Ni tức là cái tâm an trú vào trong cái pháp hành trì mật chú đó. Rồi quý Phật tử
còn hỏi nữa không thầy?
Rồi cái này con hỏi câu này là con vô Phật, con chưa sám hối, con không phải là con phạm thượng, con có giáo lý là phạm thượng đâu, nhưng mà con hỏi như là thầy là cái gì như thầy á, cái ngày Bục Tiền Liên á, tức là Bục Đệ Tử hàng đầu của Đức Phật, và ngài có thành công toàn Phật nhất, ngài tu hành như thế như vậy á, và vì sao mà thầy mới chuyển nghiệp được thì mình chúng con thấy chuyển nghiệp rất là khó khăn như vậy, vì cho người nặng đó.
Dạ, không, cái câu hỏi này rất là hay thưa chú. Câu hỏi này rất là hay. Riêng đối với ngài Mục Kiền Liên có hai vấn đề chúng tôi cũng xin giải thích ở đây. Vấn đề thứ nhất là tại sao ngài là thần thông đệ nhất, là vị A-la-hán được Đức Phật khen ngợi là thần thông đệ nhất, mà kết cục cuộc đời của ngài phải trả cái nghiệp là bị ngoại đạo sát hại, rồi băm xác của ngài ra, rồi đem xương thịt của ngài rải ra khắp mọi nơi. Thì xét về cái nghiệp của ngài Mục Kiền Liên á, là do quá khứ ngài đã bất hiếu giết cha mẹ của mình, tức là nghe lời của người vợ mà người vợ này mâu thuẫn với cha mẹ, cho nên nghe lời xúi dục của người vợ cho nên đẩy cha mẹ vào trong rừng xô xuống dưới vực sâu cho chết, rồi đánh đập cho chết. Cho nên trong quá khứ vì nghe lời người vợ của mình, cho nên là ngài phải trả cái quả báo là chết trong cái trạng thái rất là đau khổ, bất thường, không giống như các vị tỳ kheo khác. Đó là cái nhân trong quá khứ và cái quả trong hiện tại. Nhưng mà trường hợp của Ngài Mục Quỳnh Liên có một cái điều như thế này. Khi mà ngoại đạo đến á, mai phục và để mà giết Ngài Mục Quỳnh Liên á, Ngài Mục Quỳnh Liên biết hết. Ba lần đầu ngoại đạo đến vây cái tỉnh thất Ngài Mục Quỳnh Liên ở một cái khu rừng kia, thì Ngài Mục Quỳnh Liên ẩn thân. Khi mà ngoại đạo đến thì tìm không thấy Ngài, cho nên họ cứ quyết tâm là phải bắt Ngài và trị tội Ngài, bởi vì Ngài dùng thần thông Ngài độ cho các hàng ngoại đạo quy tụ về Phật giáo quá nhiều, người ta mất tín đồ, người ta mất cái người ủng hộ, cho nên căm thù Ngài với một cái tâm thế tục vậy thôi. Nhưng mà ba lần đầu các nhà ngoại đạo mai phục và theo dõi Ngài biết, vì Ngài có thần thông mà, Ngài biết, Ngài ẩn thân hết. Nhưng đến lần thứ tư, Ngài Mục Kiền Liên biết rằng quán chiếu cái nghiệp duyên trong quá khứ, vì cái nghiệp là giết cha mẹ là tội ngũ nghịch. Đáng lý ra tội ngũ nghịch như thế phải đọa xuống Avijja, tức là A Tỳ Địa Ngục. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng do cái năng lực tu tập, cho nên bây giờ chỉ giảm bằng cái sự mà chết trong cái trạng thái không toàn thay do ngoại đạo làm ra. Cho nên cái nghiệp đó nó giảm, thay vì đọa vào địa ngục để chịu khổ đau, thì bây giờ trả cái nghiệp cận tử nghiệp bằng cái sự là hành hạ của ngoại đạo và đánh chết và giết như thế. Thì lúc bây giờ Ngài Mục Quyền Liên lại không có ẩn thân nữa, Ngài để cho ngoại đạo vào hành hạ và giết Ngài. Khi mà ngoại đạo giết Ngài xong và bầm sát và rải thịt xương của các ngài, của Ngài khắp mọi nơi, thì Ngài Mục Quyền Liên lúc bây giờ ngoại đạo đi rồi, Ngài Mục Quyền Liên mới dùng cái thần thông hội tụ lại thịt xương của mình thành một vị tôn giả Mục Quyền Liên và bay lên hư không. Bay lên hư không mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con được nhập Niết Bàn trước Ngài. Đức Thế Tôn hỏi duyên cớ vì sao? Tất nhiên là Đức Thế Tôn cũng biết, nhưng mà hỏi duyên cớ vì sao thì Ngài Mục Quyền Liên mới nói lại cái túc nghiệp của mình trong quá khứ là giết cha mẹ là một. Thứ hai nữa là bây giờ con ở tại Hắc Thạch. Hắc Thạch tức là nơi Ngài Mục Quyền Liên mà xả cái báo thông đó. Ngoại đạo vì cái nhân duyên đó cho nên hành hạ con, âu cũng là nhân duyên hiện tại và nhân quá khứ. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ cho con hãy nhập Niết Bàn, được nhập Niết Bàn trước Ngài. Đức Thế Tôn hứa khả. Thì khi ấy Ngài Mục Liên dùng cái định lực tam muội của mình đó, thiêu hết cái xác thân của mình và Ngài an trú vào cõi Niết Bàn. Cho nên đây là cái điểm mà chúng ta thấy rất là hay, là các vị thánh A-la-hán biết rằng cái nghiệp nặng nó chuyển thành nghiệp nhẹ, và cái nghiệp nhẹ đó các ngài trải nghiệm trong cái tâm rất là hoan hỷ. Và một điều rất là đặc biệt là cái thân của các vị A-la-hán á, thì không thể dùng lửa thế gian mà đốt được đâu. Thậm chí như chúng ta đọc trong kinh Niết Bàn mà làm lễ trà tỳ kim thân của Đức Phật á, là chờ Ngài Đại Ca Diếp về chủ lễ cho cái buổi lễ mà trà tỳ đó, thực sự là Ngài Ca Diếp châm lửa. Nhưng mà chính trong cái định lực tam muội của Đức Phật á, diễn tả trong kinh Đại Niết Bàn, Ngài nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi đến diệt thọ tưởng định, tức là định thứ 9, cứu thứ đại định, thuận và nghịch ba lần như thế, dùng cái lửa tam muội trong cái định lực của Ngài để thiêu cái xác thân của một Đức Như Lai lưu lại Xá Lợi. Cho nên thường là quý vị thấy rằng là Xá Lợi mà thực sự lưu lại là do cái định lực gọi là cái lửa tam muội của một cái vị thánh tăng A-la-hán đó, từ trong con người mình nó xuất hiện ra, tiết ra, rồi dùng cái lửa tam muội đó thiêu cái xác thân này mới để lại Xá Lợi. Chứ còn lửa thế gian, cái mức nóng của nó không bằng lửa tam muội đâu. Lửa tam muội gấp hàng triệu lần cái lửa của thế gian. Cho nên có nhiều người nói rằng bây giờ trong các cái nhà mà hỏa táng á, thiêu xác thân của những người dùng lửa thiêu mấy ngàn độ, xin thưa mấy ngàn độ đó so với lửa tam muội của các vị thánh nhân không có nhầm nhỏ, không có gì cả, rất là tâm thương. Lửa tam muội thiêu mới chính thức là để lại Xá Lợi, chứ còn cái lửa thế gian này có những cái vật thể, có những cái yếu tố mà không thể thiêu được, bởi vì nó vẫn có giới hạn của nó. Như vậy thì đối với Ngài Mục Kiền Liên hoặc là Đức Phật, các vị A La Hán là dùng lửa tam muội thiêu cái xác thân của mình, tùy nguyện muốn để lại Xá Lợi thì để, không để thì để mà không còn nữa. Vấn đề thứ hai nữa liên quan đến Ngài Mục Quyền Liên, ở đây chúng tôi cũng giải thích thêm. Có nhiều Phật tử hỏi rằng là Ngài Mục Quyền Liên là thần thông đệ nhất A-la-hán, tại sao Ngài trong khi tu không độ cha mẹ của mình, quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, phát tâm bồ đề làm các phước thiện để cho mẹ mình đọa xuống làm loài quỷ đói trong kinh Vu Lan. Vậy thì khi người tu trong đạo Phật như thế, thứ nhất có phải là bất hiếu không? Thứ hai có phải là đạo Phật bất lực trước cái nghiệp hay không? Cho nên chúng ta đặt cái vấn đề đó ra thì mình phải giải quyết làm sao đây? Xin thưa rằng là tuy rằng là Ngài Mục Kiền Liên có nhân duyên làm con của bà Thanh Đệ, nhưng mà Ngài không có nhân duyên làm thiện tri thức của bà Thanh Đệ. Có thể có những người con làm duyên, làm con là cha mẹ với nhau, nhưng mà không có duyên Phật Pháp với nhau. Cha mẹ tu rất là giỏi, về khuyên con quy y Tam Bảo, không chịu về chùa, không chịu quy y. Nhưng mà một cái bà hàng xóm á, bà tu bình thường thôi, đã qua khuyên đứa con mình, con về chùa quy y đi, nó nghe theo, nó về chùa, nó quy y. Cho nên quý vị thấy trong cái vấn đề mà tam bất năng của Đức Phật á, Đức Phật có tam bất năng, mà trong tam cái bất năng, ba điều Đức Phật không thể làm được là bất năng hóa độ vô duyên. Ngay cả Phật và các vị A-la-hán cũng không thể độ người vô duyên. Như vậy bà Thanh Đề có duyên làm mẹ của Ngài Mục Kiền Liên, nhưng không có duyên làm thiện tri thức, là Ngài Mục Kiền Liên làm thiện tri thức của mẹ mình là bà Thanh Đề. Thì phải dùng cái năng lực của đại chúng, của chư Phật trong cái ngày tự tứ đó để mà tác động chuyển hóa cái nghiệp duyên của bà Thanh Đề. Giống như bà vợ ông cấp cô độc vậy, Đức Phật đến thuyết pháp bà không nghe, Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đến thuyết pháp bà không nghe, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đến thuyết pháp bà không nghe, cuối cùng Xa Di La Hầu La Ôm Bình Bát đến bà lại nghe. Là bởi vì trong tiền kiếp La Hầu La và bà vợ cấp cô độc là mẹ con với nhau. Cho nên quý vị thấy có những cái điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời này nó có sự khác biệt, có cái sự lạ lẫm như thế, thì không phải là do cái sức tu hay là do cái đạo Phật nó không đúng, mà do cái duyên. Cái chữ duyên nó rất là quan trọng. Cho nên hiểu được chữ duyên đó thì chúng ta mới giải tỏa được cái vấn đề trong cuộc sống và trong vấn đề tu tập như thế nào với đạo Phật.
Con muốn hỏi là trong các cuộc tịnh độ đó thầy, thì có lời như là đến nghiệp giảng sinh đó. Vậy thì một người họ mang cái nghiệp xấu mà họ được giảng sinh, mang đến nghiệp giảng sinh, vậy thì nói là luật nhân quả đó thầy. Khi làm xấu thì trả cái quả, mình đến nghiệp giảng sinh lên đó rồi thành ra trả quả thầy. Trả quả như thế nào?
Xét về trong cái vấn đề cái khái niệm đới nghiệp vãng sanh trong đạo Phật thì quý vị xem cái địa chúng tôi sẽ hiểu hơn, nhưng mà ở đây chúng tôi xin giải thích một vấn đề như thế này. Vấn đề đới nghiệp vãng sanh trong pháp môn Tịnh độ cũng có nói đến trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa có nói đến hóa thành và bảo sở. Như vậy thì chúng ta đừng có lầm lẫn cảnh giới Tây phương là bảo sở, hoặc là cảnh giới Tây phương là cảnh giới Niết bàn. Bởi vì cảnh giới Niết bàn là một cái cảnh giới hoàn toàn vắng lặng, không nhân, không quả, không thánh, không phàm, không còn một khái niệm phân biệt gì trong đó. Là trong suốt rỗng rang, một thể tánh uy nguyên vĩnh cửu. Thì trong cái cảnh giới của Tịnh độ thì chia làm gì? Cửu phẩm liên hoa. Tức là có kẻ thấp người cao, có Bồ Tát, có Phật, rồi có chim là do hóa thân hiện ra, có ao thất bảo vân vân. Như thế đó là hóa thân, đó là phương tiện, chứ không phải là cảnh giới Niết bàn. Cho nên á, ở đây chúng ta phải thấy được rằng là cái bảo sở hay là cảnh giới Niết bàn là một cái cảnh giới mà sau khi hành giả về Tịnh độ đã tu một thời gian thì mới thành tựu được cái cảnh giới Niết bàn tối hậu, là cái bảo sở đó. Còn chúng ta phải xem Tịnh độ đó như là giống như trong kinh Pháp Hoa là cái hóa thành, tức là một cái điểm dừng chân lý tưởng, một cái cảnh giới tu tập lý tưởng nó thù thắng tốt đẹp hơn cảnh giới ta bà này. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người á chữa bệnh ở Việt Nam không bớt, thì bên Mỹ này y khoa tốt hơn và bác sĩ giỏi hơn, thì thay vì mình chữa ở Việt Nam sao, mình chuyển qua đây mình chữa, chuyển qua đây chữa. Thì cũng cái bệnh đó, cũng cái nghiệp đó, nhưng mà gặp bác sĩ tốt hơn và thuốc tốt hơn, điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn thì bệnh ấy nó sẽ giảm thiểu rất là nhanh. Tức là Đức Phật Di Đà cũng vậy thôi. Ngài ta thấy thế giới ta bà này cộng nghiệp quá nặng nề, thay vì cứ để cho chúng sanh phải thọ nghiệp theo cái duyên của mình thì Ngài dùng cái năng lực và nguyện lực của Ngài tạo ra một cái thế giới để cho chúng sanh nương vào cái cảnh giới đó để chúng ta phát tâm tu tập. Đây là không phải là cái cảnh giới Niết Bàn tối hậu mà chỉ có những vị giải thoát mới trụ thôi, mà cái cảnh giới là gọi là phương tiện. Phương tiện hữu dư y tịnh độ thì về đó các vị để cùng tu. Cho nên đó, cho dù cái người có nghiệp hay không có nghiệp thì cũng có thể vào cái nơi đó được. Cho dù cái người mà ở Việt Nam mà không có tiền thì mượn tiền của hàng xóm. Chứ đâu phải là cái cảnh thế giới Mỹ này chỉ có người quốc tịch Mỹ mới chữa bệnh được đâu. Không à? Cho dù anh là có quốc tịch Mỹ, tất nhiên anh chữa bệnh được. Nhưng mà người không có quốc tịch Mỹ, người không có đủ tiền để qua đây chữa bệnh thì có thể làm giấy tờ nếu mình đủ điều kiện thôi. Tức là mình đủ cái yêu cầu của chính phủ Mỹ thì cái người chưa có quốc tịch, chưa có thẻ xanh, thậm chí chưa có tiền mượn cũng được. Miễn có đủ tiền là xứ Mỹ này là welcome hết. Là qua đây chữa bệnh được hết. Cho nên chúng ta nói tại sao người đó chưa có thẻ xanh mà được qua đây chữa bệnh, tôi có thẻ xanh mà tôi cũng được chữa bệnh. Không phải vấn đề đó. Thì vấn đề mà đới nghiệp vãng sanh thì trong các vị tổ mà chúng ta tin tưởng rất là nhiều, nhất là trong ngày Mã Minh, trong ngày Lân Thọ và đặc biệt trong ngày Thế Thân, rồi ngày Đàm Loan, ngày Thân Loan, các ngài cũng giải thích rất là tỏ tường vấn đề này. Một tảng đá nếu chúng ta ném xuống nước thì nó sẽ chìm, nhưng dù tảng đá đó lớn, chúng ta đặt trên một cái bè, một cái thuyền thì cũng đưa cái tảng đá đó từ bên bờ bên này sang bờ bên kia được. Thì chúng ta nhờ vào cái tha lực đó thì có thể để đến an trú vào một cái trú xứ nó thù thắng tốt đẹp hơn, rồi chúng ta tu tập thì sẽ có cái nhiều nhân duyên hơn để chuyển hóa nghiệp và thành tựu được cái hành nguyện tu tập của mình.
Thầy nói là người niệm mà Đức Phật Di Đà đó, duyên niệm Phật Di Đà thì được về cảnh giới Tây Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Còn cái này mà nếu niệm Đức Phật Minh Độ Nhật Sư đó thì sẽ được đi về đến cái cảnh giới của Đức Phật Nhật Sư ở bên Minh Độ. Thì như vậy cái này á, Đức Phật cái Thích Ca Mâu Ni đây là cũng là một vị Phật, một vừa vừa vị Phật đó là chủ là ngài là với thế giới Ta Bà này, là ngài là chủ thì cái thế giới Ta Bà này. Như vậy là con niệm Phật thì chỉ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni không, thì như vậy là con có được đi về cái cảnh giới nào không? Giờ như này.
Thưa quý vị, có một điều như thế này, câu hỏi này hay. Thưa quý vị rằng là mình đặt cái vấn đề là niệm Phật nào á thì được sanh về cảnh giới Phật đó. Vậy thì bây giờ niệm Phật Ta Bà, Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này thì sanh về cõi nào? Xin thưa rằng á, khi chúng ta tụng kinh Dược Sư hay là tụng các kinh Tịnh Độ á, thì chúng ta thấy mỗi vị Phật có một cái hạnh nguyện, có một cái ý nguyện khác nhau để kết duyên với chúng sanh. Thì lập ra cái pháp Dược Sư để đưa người về phương Đông, lập ra cái pháp Tịnh Độ để đưa người về phương Tây. Trong trường hợp chúng ta niệm danh hiệu Phật Thích Ca đó, mà với một cái sự thành kính, với một cái định lực thâm sâu, với một cái sự thâm nhập và rốt ráo, thì lúc bây giờ tâm thanh tịnh rồi, muốn về Tây Phương thì sẽ về Tây Phương, muốn về Đông Phương sẽ về Đông Phương. Bởi vì có một lần á, thì trong kinh Di Ma Cật á, thì lúc bây giờ một vị Bồ Tát mới khởi lên ý niệm rằng cảnh giới của Phật Chúng Hương, cảnh giới của Phật Đông Phương rất là thanh tịnh, tại sao cảnh giới của Phật Thích Ca lại gò nỏng bất tịnh, không giống như cảnh giới quốc độ khác? Vậy thì có phải phước báu của Phật Thích Ca khác với các vị Phật khác hay không? Có phải đây là cái cõi uế độ ta bà đầy dẫy đau khổ hay không? Mà cảnh giới các vị Phật khác là trang nghiêm thù thắng hay không? Thì khi mà cái vị Bồ Tát này khởi lên ý niệm đó thì Lo Kế Phạm Vương là một vị trời ở trên cái cõi trời xuống và nhắc khai thị nhắc nhở cho vị này rằng là đừng suy nghĩ như thế, bởi vì á tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Vốn dĩ thế giới ta bà này là thanh tịnh mà tâm của ông á là ô nhiễm, cho nên thấy thế giới ta bà này là bất tịnh đầy gai góc gò nóng. Khi Lo Kế Phạm Vương vừa nói xong, Đức Phật nhấn ngón chân phải của mình xuống dưới đất, ngay tức khắc cảnh giới ta bà này biến thành một quốc độ tịnh độ vô cùng trang nghiêm. Thì lúc bây giờ thì cái vị mà nghi ngờ đó không còn thắc mắc về phước báo, về cái công đức cũng như cái y báo của Đức Phật Thích Ca, mà nhận ra rằng các cái chư Phật đều có một phước báo và sự thành tựu ngang nhau. Các quốc độ của chư Phật đều có một cái sự thanh tịnh như nhau, mà ô nhiễm hay không chính là do cái đức độ tu tập và cái chánh kiến của chúng ta có được viên mãn hay là chưa. Nếu như mà chúng ta tu mà với cái nguyện lực và với những cái hạnh nguyện cao cả của các vị Bồ Tát như là Mục Kiền Liên, như là Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng trong cuộc đời này, thì chính nơi này là quốc độ thanh tịnh của các vị Bồ Tát để mà ứng hóa độ sanh. Còn cái vấn đề tại sao nếu như cõi ta bà này vốn dĩ thanh tịnh thì mình niệm Phật Thích Ca để mình ngay cảm nghiệm ngay cái cõi thanh tịnh ta bà này, thì tại sao lại có thêm Phật Dược Sư, có thêm Phật Di Đà để làm gì? Thì xin thưa quý vị, chúng sanh ở cõi ta bà này tuy rằng sống trong một cõi, tuy rằng trong cộng nghiệp chung trong một xứ, nhưng mà nhân duyên mỗi người khác nhau. Có những người thích hợp với cái phương pháp thiền tập, thiền định của Đức Phật Thích Ca thì đời này cứ tu tập cái pháp thiền định đó và an trú trong cái sự chứng ngộ thành tựu cái thể tánh thanh tịnh đó. Còn có những vị cũng ở, ví dụ như có những vị ở Việt Nam có những vị cao tăng thạc đức, thì chúng ta ở đó mình nương tựa vào các vị ấy tu là đủ rồi. Các vị ấy không thua vì các cái vị ở hải ngoại. Nhưng mà có nhiều Phật tử có duyên với các vị thầy ở hải ngoại thì quy y với thầy ở hải ngoại. Có nhiều Phật tử ở hải ngoại này, ở xứ Mỹ này cũng có nhiều vị cao tăng thạc đức, nhưng mà lại có duyên với các thầy ở Việt Nam, cho nên ở Mỹ này không quy y mà về Việt Nam quy y. Thì chúng ta thấy cái vấn đề này là nhân duyên. Cái vấn đề này là kết duyên của một người Phật tử của chúng sanh với một vị Phật nào đó, chứ chúng ta không phải thấy cái sự khác biệt về đức độ và hạnh nguyện của các vị Phật không. Tất cả các vị Phật đều muốn độ chúng sanh, tất cả các vị hòa thượng đều muốn quy y Phật tử của mình hết. Nhưng mà người nào có duyên với cái vị nào thì dù rằng vị ấy ở trong núi sâu rừng thẳm cũng tìm vào đó mà quy y. Còn nhiều khi vị hòa thượng cũng đức độ sát bên nhà mình không chịu quy y. Thì quý vị thấy cái duyên nó khác nhau. Cho nên mình nhìn từ cái nhiều cái góc độ khía cạnh thì cái vấn đề trong Phật giáo Đại Thừa nó không có cái sự mâu thuẫn. Không có một cái sự gì nó gây ra cái sự khác biệt giữa các vị Phật, mà vấn đề là tùy duyên, tùy nguyện, tùy cái vấn đề nhân duyên tu tập của mình thì chúng ta sẽ có những cái hạnh nguyện khác nhau. Dạ, 10 giờ quý vị về ngủ, sáng mai đi làm nữa. Lưu luyến. Rồi. Dạ, mai thì 7 giờ chúng ta cũng
câu hỏi xong. Ừ. Thông thường mình trước khi tụng kinh thì mình vô Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh, Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh ba lần xong, mình mới người Phật tử mới là nguyện đem lòng thành kính gửi cái đám mây hương. Thưa thầy, Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh là thường con không hiểu rõ, thường trụ tam bảo thì hiểu, mà thường trụ
Dạ thưa khi mình, nếu mà chúng ta đọc trong cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa thì Ngài có phân tích về trong cái bài Tam Bảo á. Tam Bảo thì chia làm ba bậc là xuất thế gian Tam Bảo, thế gian trụ trì Tam Bảo và gì nữa? Ai nhớ? Hả? Xuất thế gian Tam Bảo là các vị Phật đã thành tựu đạo quả rồi. Thế gian trụ trì Tam Bảo. Vậy gì nữa? Thì vấn đề ở đây là khi mình nói là thập phương thường trụ Tam Bảo, tức là Tam Bảo đang hiện hữu thường trụ ở trong thế giới ta bà này và trong cái giây phút này. Tức là mình trở về với thực tại của Tam Bảo ở đây. Còn các vị mà Tam Bảo xuất thế gian hay là những cái vị khác thì là cái vấn đề chúng ta quán tưởng để mở rộng ra. Thường thì thực sự rằng là khi mình tụng mình nguyện hương xong, rồi mình tụng cái bài lưu hương xong, mình tụng cái bài chú đại bi xong, thì mình tụng đến cái Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo á, tức là mình mong cái tâm mình, nguyện cái tâm mình hướng đến Tam Bảo thường trụ hiện tại. Thường trụ tức là đang hiện hữu ở trong 10 phương pháp giới. Thì quý vị thấy rằng là chư Phật, chư Bồ Tát hoặc là chư Thánh Hiền Tăng đang hiện hữu ở đây với chúng ta ở trong pháp giới này, trong giây phút hiện tại này, đó là Tam Bảo thường trụ trong 10 phương. Mình hướng đến cái điều đó thì rồi chắc chúng ta hồi hướng và ngày mai chúng ta tiếp tục. Mời quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem con đứng này về tâm tăng cả để thứ và chúng sanh.